Chế độ Assad sụp đổ tại Syria, Hà Nội tự kiểm tra nhưng không phát hiện tham nhũng là chủ đề chính của hội luận thứ năm bình điểm tin tức vấn đề sự kiện thời sự được quan tâm trong tuần này, ngày hôm nay 12 tháng 12 năm 2024 của VOA tiếng Việt. Kính thưa và kính chào quý vị khán thính giả tham gia chương trình. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các vị diễn giả khách mời: nhà báo nhà văn Võ Thị Hảo từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Và cũng từ Hà Nội, chúng tôi có sự tham gia của nhà báo Nguyễn Hà Hùng, là cựu phóng viên thường trú của BBC Việt ngữ tại Bangkok. Từ Ecuador, chúng tôi có sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Hà Vũ, và từ Paris của Pháp Quốc là kỹ sư Thành Đỗ. Trước hết, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các diễn giả, các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả quan tâm và theo dõi chương trình. Thưa quý vị, như VOA tiếng Việt tuần này, hôm 8 tháng 12 năm 2024 đã đưa tin, các lực lượng nổi dậy đã lật đổ chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và chấm dứt hàng thập niên dài cầm quyền của gia đình của ông. Từ người cha là ông cựu Tổng thống Hafez al-Assad và sau 13 năm nội chiến. Sự kiện này có thể giải thích ra sao trong tình hình và bối cảnh của an ninh thế giới và khu vực hiện nay, cũng như có ý nghĩa bài học chính trị gì đáng lưu ý theo quý vị? Để trước hết, từ Ecuador, chúng tôi xin mời tiến sĩ Nguyễn Lê Vũ chia sẻ.
Xin cảm ơn Quốc Phương, các anh chị đang tham gia hội luận và khán giả đang nghe đài. Thì cái một cách tóm gọn đó, cái sự kiện mà chế độ Bashar al-Assad sụp đổ ở Syria nó phản ánh một điều, đó là khi mà một chế độ không có sự ủng hộ của người dân và dựa vào sự ủng hộ của thế lực bên ngoài như là Nga và Iran, và khi mà chế độ Nga và Iran suy yếu thì chế độ Bashar al-Assad lập tức sẽ sụp đổ ngay. Thì đó là về mặt chung, nhưng mà về mặt và chi tiết hơn thì cái câu chuyện nó như thế này, là cái chế độ Bashar al-Assad ấy, thì họ giữ quyền lực dựa vào cái nhóm Hồi giáo Shias Alawi. Thì cái nhóm này họ chiếm chỉ có 12% dân số thôi, trong khi là cái nhóm Hồi giáo Sunni thì trong xã hội Syria thì họ chiếm tới 62% dân số. Thì thông qua một cái cuộc đảo chính thì người cha Hafez của ông Bashar al-Assad, ông ta giành được cái quyền lực. Rồi xong sau đó là khi mà chuyển sang cái thế hệ thứ hai đó, thì ông đưa ông vì cái người anh cả của Bashar đã chết độc tử, cho nên ông chuyển sang cái quyền lực cho cái ông Assad lúc này đang là sinh viên y khoa bên London. Thì ông Assad, ông khi mà ông lên ấy, thì người ta cũng hy vọng ông là một cái con người được học hành ở phương Tây, người ta cũng hy vọng ông là sẽ có những cái cách này kia. Nhưng mà cuối cùng ông nhận ra là ông không thể cải cách được, bởi vì cái nhóm cử tri ủng hộ ông chỉ có chiếm là 12% dân số thôi. Cho nên bây giờ mà ông cải cách chính trị đó, thì bắt buộc ông phải chia sẻ quyền lực với lại những cái nhóm sắc tộc khác, như là nhóm tôn giáo Sunni, thì ông ta không muốn chia sẻ, dẫn đến là không thể cải cách về chính trị được. Đấy, và thứ hai là cũng cải cách chính trị cũng không được, mà cải cách kinh tế thì nó cũng không xong, bởi vì khi mà anh cải cách kinh tế đấy thì anh buộc phải là chia sẻ quyền lực kinh tế, lúc này là các cái hệ thống khai thác dầu mỏ với lại cái những nhóm khác, mà khi những nhóm khác có tiền tài dựa vào dầu mỏ đó thì những nhóm khác sẽ hình thành nên thế lực kinh tế, thế lực chính trị. Và vì vậy mà ông ta cũng không muốn là làm chuyện đó, bởi vì ông không muốn là cuối cùng nó dẫn đến sự chia sẻ quyền lực. Cuối cùng cái kinh tế nó cũng không thành công, cho nên là cuối cùng là ông chỉ dựa vào cái chuyện là ông cấu kết lại với những đại gia, để mà các đại gia đó thì mở rộng cái hệ thống phân phối khai thác tài nguyên của đất nước mình, còn nhóm của ông thì lại dựa vào cái sự tham nhũng để mà làm giàu cho bản thân mình, và sau đó là bóc lột cái người dân. Cuối cùng là khi mà cái cuộc gọi là mùa xuân Ả Rập nó nổ ra ấy, thì người dân thấy là họ không thể nào chịu đựng được cái độc tài đã kéo dài quá lâu, bắt buộc họ xuống đường. Khi mà xuống đường thì Assad đã quyết tâm là đàn áp họ Đấy, mà khi càng đàn áp họ thì bắt đầu là người dân càng càng phải càng gọi là càng đấu tranh mạnh mẽ hơn. Đấy, cái quyền của người ta cảm thấy là cái sự đàn áp nó đã quá lâu. Đấy. Và cuối cùng là sau 13 năm vừa là chiến tranh quân sự, vừa là có những cái nhóm khác nó vận động bất bạo động để nó kêu gọi là người dân là bất hợp tác với lại chính quyền. Và khi mà cái sự gọi là cái những cái phe ủng hộ chính của Assad là Nga và Iran, thì khi Nga bị gọi là sa lầy ở Ukraine và gọi là tiêu tốn hết các cái nguồn lực của quân sự, không còn khả năng hỗ trợ Syria nữa. Còn Iran thì sau cuộc chiến của Israel, các cái phe phái của Iran thì cũng đã thất bại thảm hại so với Israel. Cho nên cuối cùng Iran cũng không còn nguồn lực nào để hỗ trợ áp sát nữa.
Vâng.
Dẫn đến là khi mà cái cuộc gọi là cái cuộc phe nổi dậy đó nó tấn công vào thì Assad không thể nào mà chống được và chế độ nó sụp đổ, bởi vì các cái quân đội trong chính quyền đó, họ không muốn chiến đấu nữa, họ thấy được là đã cái thời điểm đã đến để mà chuyển giao quyền lực.
Vâng. Thế còn từ nước Pháp thì không biết là nhìn cái sự kiện này thế nào ạ? Xin là kính mời kỹ sư Thành Đỗ.
Chúng tôi tại Pháp thì chúng tôi theo dõi cũng rất là kỹ càng. Thì cái điều mà hiện bây giờ cả Âu Châu họ đang lo đó là cái nước Syria nó chuyển qua thành một cái cộng hòa Hồi giáo quá khích. Cái điều đó thì hiện bây giờ theo chỗ người đã biết đó, thì ông Al-Gulani là cái người hùng chiến thắng ở Syria, cái người mà đã đuổi Al-Assad chạy qua Nga đó, thì ông ta tương đối, ông ta đã cai trị từ năm 2016 tới nay ở cái vùng ông ta chiếm được đó, thì tương đối là có một cái cởi mở so với Taliban, tức là ông ta tìm cách rời xa những cái nhóm Hồi giáo cực đoan Salafis hay Jihadis. Ông ta cho người đạo Thiên Chúa giáo và cái người đạo ở cái vùng đó, một cái đạo mà gần như là phân nửa Hồi giáo, phân nửa Thiên Chúa giáo, là cái đạo nó gọi là Ruiz, thì 60% ở vùng đó, thì họ cho người Thiên Chúa giáo và người Ruiz được một chút tự do đó. Thì nhưng mà một điều đáng ghi nhận ở cái con người của ông Al-Gulani là ông ta không có áp dụng cái luật Hồi giáo Sharia quá khích giống như là Taliban. Thế thì tất cả đều mở ngõ. Mới ngày hôm qua thôi thì chính ông Gulani đã tuyên bố rằng là ông ta sẽ có thể làm việc với người Mỹ và người kể cả Do Thái Israel, và ông ta sẽ lánh xa nước Cộng hòa Hồi giáo Iran và Nga. Cái lời tuyên bố đó được Âu Châu và Mỹ Châu đón nhận một cách vui vẻ, tức là hy vọng là cái nước Syria là một cái nước hết sức là khó cai trị, bởi vì sao? Nó có quá nhiều sắc tộc ở trong đó, mà mỗi một sắc tộc thì họ có cái tiếng nói của họ, họ có sức mạnh của họ, họ có đoàn quân của họ, họ có lực lượng vũ trang của họ. Thì chính vì lý do đó ở trong cái vùng đất đó là cái vùng đất cực kỳ nóng, từ cái ngày mà thánh chiến 400 năm sau Thiên Chúa sự Thiên Chúa giáng sinh tới nay, cái vùng đất chưa bao giờ được bình yên hết. Thì hy vọng là cái kỳ này có thể giải quyết được vấn đề. Nhưng mà có một điểm rất là quan trọng, đây là một cái ván cờ thế giới mà tôi nhận thấy rằng là hình như đâu đó người Mỹ đã hất chặn Nga ra khỏi hai cái cảng quan trọng ở trong cái vùng Địa Trung Hải. Người Nga từ muôn đời ở lúc nào cũng tìm cách thọt chân vào cái biển nóng ở đâu đó ở Địa Trung Hải. Thì với chính quyền của anh Assad thì cho Nga mướn hai cái cảng ở phía nam của phía tây nam của nước Syria, thì Syria. Thì cho tới nay thì coi như là sao với cái cuộc sụp đổ của chính quyền của Al-Assad, thì cả hai cái cảng đó coi như là người Nga không còn chỗ đặt chân vào đó nữa. Là một cái điều cũng tương đối có thể nhờ qua đó mà sự bình an trở lại cho cái vùng đó. Tôi xin nhường lời cho các vị khác ạ.
Vâng, bây giờ chúng ta đã nghe hai góc nhìn từ Nam Mỹ, tức là từ Ecuador, và tiếp theo là từ Paris của Pháp Quốc. Một cái đầu tàu khác nữa của EU là nước Đức, thì không biết là từ Đức Quốc thì các vị khách mời có cái góc nhìn gì không ạ? Thì chúng tôi xin mời trước hết là nhà báo Nguyễn Hà Hùng, sau đó thì nhà văn Võ Thị Hạc. Vâng, đặc biệt là khía cạnh cái bài học đấy rút ra đấy, xin mời ông Hà Hùng trước.
Dạ vâng, thì cái tình hình về Syria thì vừa rồi là anh Vũ cũng như là các vị thì cũng đã trình bày rồi. Đấy, thì nó đúng là nó còn có nhiều cái bất ổn ở phía trước, và cái hiện tại thì từ cái việc mà các cái tù nhân chính trị cũng như là các cái phạm nhân nói chung ấy, là họ được được trả tự do. Đấy, một số là đã được trở về nhà thì nó cũng bộc lộ ra một số cái vấn đề, như là thứ nhất là cái việc vi phạm nhân quyền, trong đó có cái việc là bị, tức là tù nhân ấy thì họ bị tra tấn và bị bỏ đói đấy từ cái thời dưới cái sự cai trị của Assad đấy. Thế và vì cái tương lai đấy nó chưa có gì khẳng định được là nó sẽ có cái sự ổn định lâu dài, vì người ta còn lo là có cái sự trỗi dậy của các cái nhóm đối lập. Đấy, cho nên là cái khả năng mà bất ổn và cái xung đột có thể nói là chưa thể nào mà có thể gọi là sớm ổn định được, và cũng chưa lượng định được hết. Và cũng chính vì thế cho nên là hiện tại thì nó đang đẻ ra một cái hậu quả nữa, là cái vấn đề gọi là khủng hoảng về vấn đề di dân và tị nạn đấy. Thì hiện tại là có đến hàng triệu người Syria là họ phải tìm cái nơi trú ẩn, gọi là người ta phải tị nạn ở các cái quốc gia khác, như là ở Thổ Nhĩ Kỳ chẳng hạn, hoặc là một số nước ở châu Âu như Đức chẳng hạn. Thì cái nhu cầu nhân đạo của những cái nhóm mà di dân này thì cũng rất là cấp thiết, vẫn rất là cấp thiết đấy. Mà ngay khi mà cái biến cố ở Syria xảy ra, sau khi mà cái ông Assad ông ấy phải bỏ chạy và cái chính quyền của ông Assad là bị lật đổ, thì là các cái quốc gia như là ở châu Âu đấy, như là Đức, Áo, rồi thì một số quốc gia nữa như là Đan Mạch đó, hay là Thổ đấy, thì người ta đã tuyên bố tạm dừng cái đơn xin tị nạn của những cái người Syria đấy. Thế nhưng mà tuy nhiên ấy, thì cái việc mà tạm dừng này ấy, thì hầu hết là người ta đã đưa ra các cái lý do bởi vì là người ta không có cái khả năng xác minh được trong cái bối cảnh mà bây giờ nó vẫn chưa ổn định, và nó còn có những cái gọi là cái thông tin mờ đấy mà người ta khó xác định được, cho nên người ta cũng chưa nói được rằng là cụ thể là người ta tạm dừng đến bao giờ, và liệu rằng là có cái chính sách hồi hương gọi là bắt buộc hay không đó. Đấy, thì tất nhiên là Liên Hợp Quốc rồi một số cái tổ chức thì người ta cũng đã cảnh báo về cái việc hồi hương cưỡng bức, bởi vì là họ lo ngại là cái việc hồi hương ấy, nó có thể dẫn đến cái sự bất an, không đảm bảo được các cái quyền của người tị nạn. Đấy, và họ khuyến khích là có hồi hương ấy thì là trên cái tinh thần tự nguyện thôi. Đấy, thì có thể nói rằng là cái quyết định mà tạm dừng cái việc xem xét các cái hồ sơ tị nạn thì là nó cũng phản ánh cái bối cảnh là ở châu Âu ấy, thì các cái đảng cánh hữu ấy, là họ đang có cái ảnh hưởng rất mạnh, và họ ủng hộ cái chính sách là hạn chế nhập cư vào châu Âu. Thì đó là một số những cái hậu quả nói chung như vậy. Thế còn riêng ở Đức ấy thì có thể nói là người Syria ở đây ấy thì cũng rất rất là đông, tức là họ có đến một số những cái tài liệu thì nói đến khoảng trên 47.000 cái hồ sơ là đang chờ xử lý, tức là chưa được chính thức là Đức, nhà nước Đức người ta bảo vệ, tức là người ta cho phép tị nạn đấy. Thế thì họ cũng nêu cái văn phòng liên bang về di trú thì họ cũng nêu cái lý do chính là bởi vì hiện tại thì họ không thể nào mà xác minh được vì các cái điều kiện nó đang rất là phức tạp diễn biến ở Syria. Thì cái này thậm chí nó còn ảnh hưởng đến cả những cái người mà họ đã được cấp quy chế tị nạn rồi, thì người ta cũng đứng trước một cái tương lai tương đối là bấp bênh.
Vâng.
Đó là những cái gì mà tôi biết.
Vâng. Thưa nhà văn Võ Thị Hảo, thì cũng trong dịp này thì cũng có một số những cái quan sát và cái chia sẻ từ trong cái giới bình luận phân tích ấy. Họ nói rằng là cái diễn biến tại Syria có thể nói là một cái diễn biến nếu mà đối với các công chúng thông thường ấy, những người quan sát thông thường thì cũng khá là đáng là ngạc nhiên. Và người ta cũng nhìn lại thì người ta thấy là cũng có một số những cái điều mà người ta không lường hoàn toàn trước được. Ví dụ chẳng hạn như là cuộc chiến của gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga thì đã không kết thúc như là Nga mong đợi. Một số tiếng đồng hồ hay là vài chục tiếng đồng hồ hay là vài ngày mà đến tận bây giờ thì nó kéo dài rất là lâu rồi, chưa giải quyết được. Rồi một cái diễn biến tại Trung Đông giữa Israel với xung đột đấy, với Hamas, với Hezbollah cũng khó lường. Và tiếp theo đó thì đến Syria cũng là một sự kiện khó lường. Đặc biệt thì Syria là một quốc gia được cho là có cái chế độ độc tài đấy. Đấy, mà ban nãy thì tiến sĩ Huy Vũ cũng như các vị khách mời trước cũng đã đề cập. Thì không biết là về mặt bài học ở đây có cái điều gì cần nhấn mạnh, cần rút ra không thưa bà Võ Thị Hảo?
Dạ thưa quý vị, trong vọng từ xa thì chúng ta nhìn thấy người dân Syria họ ăn mừng và tôi cũng ăn mừng cùng họ theo cách của tôi. Rõ ràng là khi một chế độ gia đình trị và một chế độ được cho là tàn bạo cũng rất khét tiếng như vậy mà sụp đổ thì rõ ràng là chúng ta rất đáng ăn mừng. Còn lại tương lai ra sao và hậu quả ra sao thì chúng ta sẽ còn theo dõi và ủng hộ. Nếu một cái chính phủ lâm thời ấy, hiện nay là có một chính phủ lâm thời, họ đang theo được lập nên để theo dõi và giám sát việc chuyển giao quyền lực. Họ nói là cái chế độ này, cái chính phủ lâm thời này sẽ giải tán trong mấy tháng, đến tháng 3, chỉ tồn tại tháng 3 năm 2025 thôi, và sẽ có một cái chính phủ thực sự, có thể là do dân bầu hay là dân chủ gì đó đưa lên. Thì tôi nghĩ rằng quá trình này còn phải theo dõi, nhưng rõ ràng là rất là đáng mừng. Và xét về mặt bài học và nói thì chúng ta thấy rằng đối với bất kỳ một quốc gia nào với dân của nước nào, đất nước nào cũng có thể bằng cái sự kiên trì bền bỉ và dũng cảm của mình theo đuổi cái nền dân chủ và có thể lật đổ bằng cách nào đó, bằng cách ôn hòa hay là gì đó để lật đổ những cái chế độ độc tài. Vâng, và tôi nghĩ đây là một cái việc rất đáng khích lệ. Có một số vấn đề đáng lưu ý rằng là thế này, tại sao nhanh chóng như vậy lại cái chính phủ được gọi là gia đình trị đó mà lại phải lại bị lật đổ? Thì tôi nghĩ rằng đây là một cái thời điểm cần và đủ để họ có thể làm cái nhóm gọi trên mạng thì hay dịch là phiến quân, nhưng tôi thì nghĩ rằng không phải là phiến quân mà đó là nhóm những người nổi dậy. Họ làm tức là khi Nga đã suy yếu và Nga không đủ, Nga đang phải dồn tất cả tâm sức vào cái chiến trường Ukraine và bị suy yếu, rồi có sự quan tâm của Israel. Chẳng hạn như Israel mới đây đã tuyên bố rằng trong 2 ngày thôi họ đã có 500 cuộc tấn công vào hủy hoại những cái kho vũ khí chiến lược của Syria, của cái chính phủ Syria, và họ đã triệt tiêu, tức là họ đã vô hiệu hóa một cái hạm đội hải quân mang tính rất là quan trọng của Syria. Thì tôi nghĩ rằng đây là một cái cuộc hội đủ các cái yếu tố, sự hỗ trợ từ nước ngoài, đặc biệt là Mỹ và Israel và một số nước khác, cũng như sự suy yếu của Nga và Iran, thì tôi nghĩ rằng nó hội đủ điều đó. Và những người đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền ở bất kỳ quốc gia nào cũng vẫn phải tính toán để chọn cái thời kỳ quan trọng nhất hội đủ các yếu tố chín muồi để làm nên một cuộc cách mạng để đem lại nhân quyền và dân chủ cho người dân. Và có một cái điều đáng quan tâm là thế này, cái chính phủ lâm thời này họ tuyên bố rất là hay, họ hy vọng sẽ đem lại một cái mùa xuân, một cái bình minh cho Syria, và những người tị nạn ấy ở các nước họ cũng đang hăm hở để trở về. Thế nhưng mà thực sự tại cái biên giới hiện nay, cái điều người ta quan sát thấy tại biên giới của Liban và Syria thì có người sợ hãi bỏ chạy và có người thì trở về. Việc trở về cũng rất khó khăn đối với những người không sinh ra tại Syria, và điều đó chính phủ lâm thời đang phải giải quyết. Quan trọng bây giờ là làm sao để chính phủ hiện nay mới lên, họ không đi vào vết xe đổ của một chính thể độc tài như cũ, là các nước, chính bản thân họ cũng phải kết hợp với các nước có các cường quốc dân chủ thành lập một cái đường ray thật là tốt để họ phải đi theo con đường đó. Nếu không, với sự trỗi dậy của các phiến quân ở các nơi hiện nay đang cắt cứ nhiều vùng tại Syria thì lại lâm vào một cuộc nội chiến và dân lại đau khổ mà thôi. Vâng, xin hết ạ.
Vâng, chúng tôi xin hỏi thêm các vị khách rồi. Trước là quý vị vừa nghe ý kiến vừa rồi, nhất là của nhà văn Võ Thị Hảo, thì không biết quý vị có muốn phản biện gì, bổ sung gì hay không. Thế tuy nhiên thì cũng có một cái câu hỏi đặt ra trong cái dịp này ấy, là người ta nói rằng là lấy gì làm chắc rằng là cái chính quyền tiếp theo tại Syria nó sẽ khá hơn, tốt hơn cái chính phủ trước đó. Rồi thì không rõ là cái an ninh ở khu vực đó liệu nó có thể được đảm bảo hay không, hay là nó lại sẽ tiếp tục là một cái ngòi nổ, một cái gọi là thùng thuốc súng khác nữa. Và ý muốn nói là không biết là cái diễn biến đó có ý nghĩa thế nào tới cái an ninh ở khu vực trong giai đoạn tới đây. Có phải là dễ dàng như mọi người, nhiều người thấy là cứ nổi lên là cứ ủng hộ, nhưng mà sau đó thì có thể có vấn đề thì sao? Chúng tôi thấy ông Thành Đỗ đã giơ tay, thì xin kính mời ông. Và nếu ông có điều gì muốn phản biện hay là về ý kiến của bà Võ Thị Hảo thì cũng xin mời ông.
Tôi không phản biện gì bà chị Hảo của tôi. Nhưng có điều là tôi xin muốn đóng góp như thế này là sở dĩ mà cái đoàn quân của ông al-Gulani mà ông chiến thắng được anh Assad là bởi vì người Nga họ bị phải nói là người Nga họ bị cầm chân ở trên cái chiến trường Liban, giống như chị Hảo nói. Nhưng có điều là hiện bây giờ thì còn quá sớm để nói được rằng là ông cái người mới cầm quyền tại Syria họ sẽ đi theo con đường dân chủ hay là một con đường mà gọi là tự do dân chủ. Cái điều đó còn quá sớm để nói, tất cả chúng ta đều chờ coi. Nhưng có điều mà tôi xin nhấn mạnh ở một cái điểm này nè, là thường thường một cuộc chiến nổi ra đó thì một cái chiến tranh nổi ra, cho dù là nổi chiến thì cả hai bên đều có cái nguồn cung cấp súng đạn cho họ, mà cái nguồn cung cấp súng đạn đó cùng cung cấp súng đạn cho cái đoàn quân của ông al-Gulani cho tới bây giờ thì người ta chưa có biết rõ lắm là ai đã cung cấp súng đạn để cho họ tiến về thủ đô Damascus bằng tiếng Anh để chiến thắng ông al-Assad. Thì cái điều đó đó, chính cái người đứng sau lưng cái đoàn quân đó, chính cái lực lượng có thể là một lực lượng nước ngoài đứng sau lưng ủng hộ cái đoàn quân đó, đưa súng đạn cho họ để họ có thể tiến quân. Cái điều đó nó sẽ định hình cái thể chế sắp đến cho Syria. Tôi xin dừng ở chỗ này ạ.
Vâng, trước khi chúng ta chuyển sang cái nội dung tiếp theo thì không biết là hai vị khách mời còn lại, tức là từ Đức và từ vâng, chúng ta từ Nam Mỹ, chúng ta thấy ông Nguyễn Vũ đã giơ tay ạ, thì quý vị có muốn bổ sung gì thêm hoặc là muốn phản biện trao đổi gì lại không? Và xin mời ông Nguyễn Vũ.
Cảm ơn Quốc Phương. Thì một trong những cái lập luận của nhiều người ấy, chống lại cái chuyện lật đổ ấy, là họ theo lập luận là khi mà lật đổ một chế độ của Assad ấy, thì liệu rằng cái chế độ tiếp theo nhiều khi nó có tốt hơn hay không? Không, đó là một cái lập luận rất là vớ vẩn. Thứ nhất ấy, là đối với một cái chế độ độc tài đó, nhiệm vụ của bất cứ người dân nào muốn sống trong chế độ tự do buộc phải lật đổ nó. Anh phải lật đổ một chế độ độc tài thì anh mới có cơ hội xây dựng nên một chế độ dân chủ. Còn nếu mà anh chấp nhận chế độ độc tài đấy thì anh sẽ suốt đời sống trong chế độ độc tài đấy. Thì đối với chế độ độc tài của Assad thì không có lý do gì mà người ta chấp nhận nó trong suốt một thời gian dài. 50 năm đã quá đủ rồi. Biết bao nhiêu người đã bị hành hình, đã bị bỏ tù bởi vì những cái gọi là những cái sự đàn áp của Assad và gia đình của ông ta. Cho nên cái chuyện mà khi mà lật đổ được chế độ độc tài đó thì người dân vui mừng, bởi vì khi mà chỉ có khi mà lật đổ được chế độ độc tài Assad thì người dân mới có cái cơ hội gọi là xây dựng nên một chế độ dân chủ mới. Nhưng mà khi mà có thể là xây dựng chế độ dân chủ mới, có thể họ thành công và không thành công. Nếu thành công thì đó là điều tuyệt vời, còn nếu không thành công thì bắt buộc họ, người dân phải tiếp tục đấu tranh để cuối cùng nó có một chế độ dân chủ. Cho nên cái nhiệm vụ của người dân phải là luôn luôn duy trì cái chế độ dân chủ của mình, luôn luôn đấu tranh để có dân chủ, chứ không phải là ngồi đó đợi ai ban phát hoặc là ngồi đó chấp nhận một chế độ độc tài, thì điều đó nó không thể được.
Vâng, không biết là ông Nguyễn Hà Hùng có muốn bình luận gì thêm trước khi chúng ta chuyển sang cái phần tiếp theo. Đặc biệt là cũng vẫn có một số ý kiến trong dịp này, họ cũng nói là hãy nhìn vào cái trường hợp của Afghanistan đó. Thế thì từ đó tới nay thì Afghanistan như thế nào? Đấy, thì và bây giờ thì Syria thì sắp tới thì ra làm sao? Đấy, thì và người ta cũng nói rằng là biết đâu là một lần nữa người ta vẫn nói rằng là có thể là trong đó có rất nhiều yếu tố rất là phức tạp mà chưa biết là như thế nào. Rồi thì có thể là làm thế nào để đảm bảo rằng thì là cái nhà nước tới đây có thể là đi theo những cái khuôn mẫu chẳng hạn như khuôn mẫu dân chủ văn minh đấy, hay là nó sẽ có thể sẽ như thế nào và có thể là sẽ ảnh hưởng không tốt tới chính quốc dân đồng bào của họ và tới cái khu vực an ninh khu vực. Và thì không biết là ông Hồng có muốn bình luận gì không ạ?
Vâng, tôi cho rằng là cái chính phủ kế tiếp sau khi mà cái biến cố này xảy ra thì cái khả năng mà để trở thành một cái chính phủ, một cái chính quyền dân chủ ấy, thì khó mà dự đoán trước được. Bởi vì quý vị cũng biết rằng ấy, là người ta đã lật đổ cái chính phủ này là do một cái nhóm mà nhiều người thì cũng gọi là phiến quân. Cho nên cũng chưa thể biết được là đây có phải rằng là cái lực lượng này thực sự là người ta đại diện cho dân hay không. Mặc dù dân thì rõ ràng là dân Syria thì hiện tại là người ta đang ăn mừng, và điều đó là đúng thôi, bởi vì là một cái chế độ độc tài mà nó bóp nghẹt dân chủ và nó đàn áp người dân như vậy thì người ta ăn mừng là đúng. Nhưng cái chuyện mà cái chính phủ kế tiếp mà có thực sự là một cái gọi là chính quyền mà dân chủ, xây dựng một cái chế độ dân chủ được hay không thì còn phải chờ xem là cái cách thức mà bầu cử tới đây cũng như là cái kết quả của nó. Nhưng mà tôi nghĩ là việc này không phải là dễ dàng để có được một cái chế độ thực sự là dân chủ cho Syria trong thời gian tới, thì chắc chắn là vô vàn khó khăn.
Vâng, thưa nhà văn Võ Thảo, chúng tôi cũng thấy là bà có vẻ là có giơ tay, nhưng mà cũng tiện đây cũng có thêm câu hỏi người ta đặt ra, còn không biết là người ta quay trở lại, ta nói rằng là Syria trước đây trong cái đợt sóng của cái mùa xuân Ả Rập đấy, thì một số quốc gia đã có đã chứng kiến những cái cuộc thay đổi rất là mau lẹ, nhưng mà Syria thì cầm cự nên là con số đây là đến hơn chục năm như vậy, nhưng mà cuối cùng thì nó cũng đã diễn ra như hiện nay. Tất nhiên còn phải tiếp tục theo dõi như chính nhà văn Võ Thảo cũng đã nói, nhưng mà trong dịp này người ta cũng nhắc tới một số cái tên, chẳng hạn một số quốc gia khác như là không biết là Venezuela thì thế nào đấy, hay là châu Phi, Eritrea, một số các nơi khác làm sao, rồi một số những quốc gia mà theo cái thể chế được cho là độc tài đó, cái hệ thống cộng sản đó, ở đâu đó thì không biết làm sao. Thì không biết là nhà văn Phước Thảo có muốn bình luận gì thêm hay không? Xin mời bạn.
Dạ, thưa quý vị, cái việc này cũng có thể so sánh rằng là có một khẩu súng đang chĩa về phía bạn, về dân chúng. Thì mọi người sẽ đặt ra câu hỏi rằng có nên bỏ cái khẩu súng ấy đi không? Vứt khẩu súng ấy đi để nó không bắn ai. Thế nhưng mà này, có một người sẽ hỏi rằng trời ơi, liệu có nên bỏ khẩu súng này đi không? Tại vì có khẩu súng khác nó sẽ nhảy ra, nó sẽ bắn. Thì cái việc mà để mà lật đổ một chế độ tàn bạo, một chế độ gia đình trị, nó cũng tương tự như câu hỏi đấy thôi. Trước hết phải bỏ đi cái nguồn nguy hiểm ấy đối với đất nước và đối với người dân Syria. Đấy là điều cần phải làm. Và chúng ta biết rằng cái con đường để đi lên một cái gì đó tốt đẹp thường nó rất là đớn đau, rất quằn quại, phải hy sinh rất nhiều. Ngay cả chúng ta đang ngồi đây, chúng ta cũng phải có những sự từ bỏ quyền lợi của mình, cũng phải hy sinh, chúng ta cũng phải chịu những cái đám dư luận viên hay là những người ấy, họ luôn luôn xúc phạm chúng ta. Tất cả nó là phải tạo ra từ sự hy sinh, sự đớn đau quằn quại của rất nhiều người, và đừng bao giờ nghĩ rằng có nên không. Trước hết phải lật đổ cái sự tàn bạo, sự xấu xa, cái khẩu súng ấy, sau đó thì sẽ đi lên và đi lên. Vâng, nó có thể thụt lùi, nó có thể bị đổ rạp trước một cái cơn bão, nhưng rồi sẽ đứng dậy. Đấy là bản chất của con người, thưa quý vị.
Vâng. Rồi, không biết còn quý vị nào muốn phát biểu thêm một ý nữa không ạ? Trong phần này để trước khi chúng ta sang phần sau. Vâng, ok rồi. Vâng, thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái phần nội dung tiếp theo. Đó là sang đến nước Pháp. Cũng trong tuần này, thì như là VOA tiếng Việt đã đưa tin là hôm 11 tháng 12 năm 2024, thì Tổng thống của Pháp là ông Emmanuel Macron nhân sự kiện tái khai trương nhà thờ Đức Bà Paris sau 5 năm đấy, và phục chế kể từ cái vụ hỏa hoạn nghiêm trọng mà hầu như là đã phá hủy hoàn toàn di tích tôn giáo, lịch sử và văn hóa, một trong các cái biểu tượng mà nổi bật của nước Pháp như thế đấy. Thì ông Macron đã có một cuộc gặp ba bên với Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ ông Donald Trump và Tổng thống đương nhiệm của Ukraine là ông Volodymyr Zelensky. Thế thì theo quý vị, vì sao mà Tổng thống Macron lại có cái cuộc gặp đó, và ông quyết định là đạt được cái điều gì qua cuộc gặp ba bên ấy? Thế rồi nếu mà nhìn sâu vào trong cái câu chuyện cái đối nội và đối ngoại nước Pháp, không chỉ đối ngoại mà còn đối nội nước Pháp nữa, thì không biết là liệu là ông ấy muốn tận dụng cái cuộc gặp đó để đạt cái mục đích gì, liệu là có đạt được mục đích mà cái mục tiêu dự kiến đặt ra hay là không. Thì từ Pháp Quốc, từ Paris, chúng tôi xin mời kỹ sư Thành Đỗ.
Dạ, tôi trước hết tôi xin kể lời cảm ơn anh Quốc Phương. Tôi sống tại Pháp lâu lắm rồi, thì nước Pháp nó có một cái thói quen rất là lạ lùng. Người Pháp họ đem nhau ra trong quốc hội, họ cãi nhau giống như mổ bò. À, thế thì đó là một nét dân chủ, một nét dân chủ đứng vào bậc hàng đầu thế giới từ 1789. Thì hồi nãy anh có nghe anh Quy Vũ ảnh xài cái từ cánh tả, thì có rất là nhiều người trên thế giới không có hiểu cái từ cánh tả. Tại cánh tả, cái từ cánh tả đó là nó đến từ cái hội và cái hội nghị ở điện Versailles, tức là người nào binh ông vua thì đứng bên phải, người nào chống ông vua thì đứng bên trái. Thì cái từ đó, thì cái chính trị nước Pháp nó có rõ ràng là cánh tả, cánh hữu và cánh giữa. Thế thì trường hợp cho tới ngày hôm nay vẫn như thế. Thì bởi vì xin tất cả các anh chị em ở trên toàn thế giới, khi mà nói về cái thể chế chính trị nào đó, thì cái từ cánh tả chỉ đúng cho nước Pháp thôi, chứ không có đúng trong bất cứ nước nào khác trên thế giới hết. Thì cánh tả của cái gì? Cánh tả hồi xưa là cánh tả của ông vua, cánh tả của ông vua, cánh hữu của ông vua. Thế thì cánh tả chỉ đúng cho nước Pháp thôi. Nước Pháp, trường hợp của ông Macron là một đảng trung lập. Ông ta từ hồi Charles de Gaulle cho tới bây giờ, có lẽ ông Macron là cái người tổng thống tương đối thành công về vấn đề đem cái hình ảnh nước Pháp ra khắp thế giới. Mới gần đây nhất là chúng ta thấy sự thành công và tổ chức Thế vận hội rất là hoành tráng và chưa bao giờ lớn lao đến mức như vậy. Và gần đây nữa là cái cuộc mở cửa trở lại sau khi trùng tu Notre Dame de Paris. Thì tôi hay cười nói với anh em trong nhà, tôi nói mời làm trùng tu nhà thờ Đức Bà mà thằng gù nhà thờ Đức Bà là tôi đây mà, tại sao không mời tôi đi dự? Thì tôi hay nói như vậy. Nhưng mà nói đùa chơi, cái sự kiện mà mời làm trùng tu nhà thờ Đức Bà đó là một sự kiện lớn mà ông mắc không, ông biết cách để lợi dụng cái sự kiện đó. Ông mời ông tổng thống đắc cử là ông Donald Trump và ông Zelensky để tìm một tiếng nói chung cho cái cuộc chiến ở Ukraine. Tại vì tất cả mọi người chúng ta đều biết là ông Donald Trump, ông hâm dọa rất là nhiều. Nào là gần như là sẽ chói tay ông Zelensky lại và giao nước Ukraine cho nước Nga. Gần như vậy nha. Tôi nói thẳng như vậy. Tại vì ông ta nói rằng là sẽ giải quyết cuộc chiến trong 24 tiếng. Thì cái điều đó làm cho nhiều nguyên thủ quốc gia ở tại Âu Châu lo lắng. Lo lắng là bởi vì sao? Gần như khi không phải là chỉ nguyên thủ quốc gia tại Âu Châu lo lắng không, mà cả thế giới lo lắng. Tại vì ông Trump, ông làm cho ông Biden tổng thống đương nhiệm phải chuyển giao cho Liu Kang dốc một lượng vũ khí kinh khủng lớn, mà lẽ ra là sẽ đi giao chậm hơn, nhưng mà họ giao rất là nhiều, họ giao hơn 20 tỷ đô la tiền mặt để cho chính quyền của Zelensky có thể tiếp tục trả lương cho công chức để tiếp tục cái tại vì chỉ sợ lần khi ông thâm ẩm lên, ông sẽ cắt hết tất cả những viện trợ đó, và ông sẽ biến nước Ukraine trở thành một nước giống như Việt Nam Cộng Hòa sau 1975, 30 tháng 4 1975, hay là Afghanistan vào cái thời của ông thâm ổng 2021. Ông ta đã thương thuyết với Taliban để ông ta giao nước Taliban cho nước Afghanistan cho Taliban. Thế thì cái điều đó là một cái điều mà tôi hết sức khen ngợi ông Macron. Ông ta đã thành công để cho hai người đó họ gặp nhau tại nước Pháp qua cái sự kiện trùng tu nhà thờ Đức Bà. Đó là một sự kiện lớn. Thì cái điều đó là một cái ngoại giao khôn khéo, tôi đánh giá rất là cao. Tôi hy vọng rằng tại vì thật sự hai người đó họ nói với nhau cái gì đó thì cho tới giờ này báo chí không có tiết lộ ra. Nhưng mà tôi thấy được rằng là cái buổi chiều hôm đó cái mặt ông Donald Trump không có vui lắm. Khi mà ông ta ngồi ở trong nhà thờ Đức Bà, cái mặt giống như là một người bị ăn cắp gà. Cái mặt ông ta có vẻ bực bội, có vẻ không vui lắm. Trong khi ông Zelensky có vẻ vui vẻ hơn, cười nói với mọi người xung quanh. Thì qua cái sự kiện mà tôi đó, cái bữa nhà thờ Đức Bà đó, thì thằng bù tôi ngồi xem từ đầu tới cuối luôn, tới tất cả những vị quan khách đi về, thì tôi cũng thấy được một điều là đây là một cái thành công lớn để cho hai người đó được dịp nói chuyện với nhau. Hy vọng rằng qua cái cuộc đó thì ông Donald Trump ổng thay đổi cái nhìn đối với Zelensky và đối với Âu Châu. Tôi xin dừng tại đây và nhường lời cho các vị khác.
Vâng, thì cũng từ châu Âu chúng tôi xin mời hai vị khách ở Đức Quốc. Sau đó thì mời tiến sĩ Nguyễn Vũ. Không biết là nhà văn Võ Thị Hảo hay là nhà báo Nguyễn Hà Hùng có muốn bình luận gì hay bổ sung gì không ạ? Có lẽ chúng tôi thử mời Nguyễn Hà Hùng trước. Xin mời ông. Và ông bật mic lên. Giúp ạ. Vâng, xin mời Nguyễn Hà Hùng ạ.
Vâng, thì trước tiên là cảm ơn anh Thành Đỗ về những cái thông tin mà anh đã cho mọi người biết. Thì chắc chắn là mọi người cũng biết rồi là cái cuộc gặp ba bên mà ông Macron, ông ấy đã nhân cái sự kiện mà gọi là khai trương trở lại cái nhà thờ Đức Bà ở Paris. Thì cái cuộc gặp này thì tuy là nó chỉ có diễn ra dưới một tiếng, như quý vị cũng biết ấy, tức là nó cũng không có lâu và nó cũng không có được một cái tuyên bố chung nào cả. Thì cái điều này thì cũng dễ hiểu thôi, bởi vì mới chỉ có là giữa ông ba ông với nhau mà còn thiếu cái đại diện ở bên Nga thì cũng không thể có một cái tuyên bố nào cả. Nhưng mà nó cũng cho thấy rằng là đây là cái thành tựu về mặt đối ngoại của ông Macron. Ông ấy đã tạo ra được một cái cuộc gặp mà ban đầu ấy thì theo lịch trình là các ông ấy sẽ gặp nhau riêng rẽ, chứ không phải rằng là sẽ gặp chung như thế. Nhưng cuối cùng thì họ đã đồng ý để gặp nhau tay ba. Thì cái vị trí và cái hình ảnh của nước Pháp ấy thì nó cũng phần nào là được mọi người chú ý. Thì cũng như mọi người đã biết là đây là cái cuộc gặp mà gọi là mặt đối mặt giữa ông Trump và ông Zelensky đầu tiên mà kể từ khi ông Trump ông ấy được đắc cử đấy. Thì nó cũng cái cuộc này thì người ta cũng nói là nó thúc đẩy cho cái đối thoại rồi thì hòa bình và an ninh của châu Âu cũng như là của Ukraine. Thì cái nỗ lực của ông Macron trong cái việc đối ngoại mà ban nãy anh Quốc Phương đề cập thì đúng là ông ấy đã có cái nỗ lực để mà có thể tạo ra một cái thảo luận mang tính chất gọi là đối thoại để mà vãn hồi được cái sự hòa bình. Thế nhưng mà tuy nhiên về mặt đối nội ấy, thì đúng là ông Macron thì cũng đang gặp rất là nhiều cái thách thức mà trước mắt ấy là ông ấy sẽ phải chọn ra được một cái thủ tướng mới, mà trước đây thì mọi người cũng biết là ông tiếng Pháp gọi là ông Michel Barnier thì ông ấy đã bị Quốc hội bỏ phiếu bất tín nhiệm vào cái tháng trước, mà thực tế là cái chính phủ này là chỉ mới có hoạt động trong vòng có 3 tháng thôi thì đã bị giải tán rồi. Thế còn chưa kể là bản thân ông Macron thì ông cũng đang đối mặt với các cái chỉ trích từ các cái đảng khác ấy, đặc biệt là đảng cực tả cũng như là cực hữu về nhiều vấn đề, nhưng mà trong đấy nổi cộm là cái chuyện mà ông quyết định giải tán Quốc hội vào cái tháng 6 vừa qua. Thế nhưng mà cũng có lẽ cũng cần phải nhấn mạnh rằng là cái bất ổn chính trị ở Pháp mà như báo chí phương Tây, báo chí thế giới người ta đề cập đó, thì thực tế là nó lại không có tác động trực tiếp đến thị trường của nước Pháp nhiều lắm, có nhưng không phải là nhiều. Thế mà đặc biệt là sau khi mà cái chính quyền ông thủ tướng Barnier bị đổ đó, bị Quốc hội họ bỏ phiếu bất tín nhiệm, thì chứng khoán ở Paris thì lại tăng giá nhẹ, và cái tỷ giá của đồng euro so với cả đô la thì lại tăng lên. Thì tôi nghĩ là tôi cũng không rõ là thực tế thì cái mục tiêu mà ông Macron ông ấy đặt ra cụ thể nó là như thế nào, nhưng mà rõ ràng là cái sự kiện vừa qua thì cũng cho thấy là cái sự rất là khéo léo của ông Macron để ông ấy tranh thủ, ông đã tạo lập được một cái cuộc gặp tay ba, mà vì thế mà nước Pháp đã được thế giới chú ý hơn. Thì đấy là cái suy nghĩ của tôi.
Vâng, không biết là bà Phó Thị Hảo thì có ý kiến gì bổ sung hay là không, nhưng mà nhân đây thì chúng tôi xin chia sẻ một vài cái ý kiến bình luận của quý vị gửi cho chương trình ở đây. Thì có quý vị thì ở đây nói rằng là ông Macron đã tỏ ra rất là độc lập và quyết đoán khi mà ông Biden tại vị. Đại khái là như vậy. Nhưng mà tuy nhiên thì khi mà ông Trump đắc cử thì cái thái độ này, chỗ này họ nói là có cái sự thay đổi rất là nhanh, đại khái như vậy. Vâng. Khai mạc Thế vận hội Pháp vừa rồi bị chê nhiều hơn khen. Ở đây ý kiến như thế. Thế còn ý kiến nữa mà chúng tôi nhận được từ qua kênh riêng này thì nói rằng là việc mà Tổng thống Donald Trump gần đây đã xuất hiện ở trên truyền thông của Mỹ, trả lời phỏng vấn đủ các cái lĩnh vực, các câu hỏi mà rất là thẳng thắn, kể cả đối nội đối ngoại, rồi thì nhiều hoạt động khác nữa, và đặc biệt là cái chuyến đi sang bên Paris, bên Pháp đợt này thì cho đã chứng tỏ là tổng thống đắc cử Donald Trump là rất là chủ động đấy, và ông ấy có trách nhiệm, và dường như là ông ấy muốn giữ lời hứa của mình đấy với các cử tri đấy. Thì đấy là những cái ý kiến, một vài ý kiến ở đấy. Vâng, thì chúng tôi xin mời bà Võ Thị Hảo tiếp theo.
Vâng, thưa quý vị, tôi theo dõi Tổng thống Macron và cái anh chàng trẻ tuổi này với một cái sự rất là thú vị. Trước hết là để vui một chút, tức là đấy là một hình ảnh an ủi cho phụ nữ chúng tôi, rằng trên đời này cũng có người tốt, cũng có những người vài người đàn ông tốt. Đây là điều tôi muốn nói cho vui, nhưng mà đúng thế thật, tức là đây là một sáng kiến rất là hay, rất thông minh của Macron. Macron không phải là người không có chính kiến. Ông ta rất là muốn củng cố vững mạnh khối NATO. Và một mặt nữa thì thái độ cũng rất rõ ràng trong việc ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến mà bị Nga xâm lược. Thế nhưng mà ông ấy đã tận dụng được cái lợi thế là không gắn nhiều, không bị nặng đuôi quá khứ của những người già, và tận dụng được cái sự thực dụng cũng như là sự nhanh nhạy, thông minh của lớp trẻ để nhân cái sự kiện văn hóa cực lớn này. Thì có hai ông, có nhiều nguyên thủ tới và mời, đưa ra một lời mời, không biết là có bất ngờ hay không, nhưng mà khiến cho hai người, ông Trump và ông Zelensky, là không thể trở tay. Đấy là theo ý kiến chủ quan của tôi, còn thực tế chứng minh thế nào tôi chưa chắc. Thì tại cái rất quan trọng là cái cuộc ba mặt một lời. Ông Zelensky cũng như là những người ở châu Âu thì rất lo lắng rằng ông Trump, khi ông tuyên bố rằng ông ấy chấm dứt cuộc chiến trong 24 giờ, thì rõ ràng là người ta chỉ có thể chấm dứt cuộc chiến trong 24 giờ trong cái điều kiện là bắt một bên phải thua, gần như đầu hàng. Và bên đó đương nhiên là Ukraine. Thế thì tại đây ông Zelensky có thể trực tiếp bày tỏ ý kiến của mình. Và sau cái cuộc 20 phút đó thì đi ra thì mỗi ông đều nói tuyên bố với báo chí rằng rất là hay, rất là tốt, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với nhau. Nhưng mà ông Donald Trump theo cái một số trang truyền thông đưa tin thì ông ấy đã sau đó đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Ukraine. Ngay sau khi ông có cuộc gặp Tổng thống Zelensky và Macron tại Paris. Và nhưng ông Zelensky thì đương nhiên ông phải đòi công bằng cho Ukraine. Ông ấy nói rằng, nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào đều phải công bằng với Ukraine. Cho nên là tôi nghĩ rằng đây là một cái sáng kiến rất là hay. Và chúng ta sẽ còn tiếp tục theo dõi. Đương nhiên không thể bắt một nước như Ukraine phải chịu đầu hàng vô điều kiện với lại một cái nước Nga hiếu chiến và xâm lược như vậy. Vâng, tôi xin hết.
Bây giờ chúng tôi xin mời ông Nguyễn Đình Vũ. Không biết ông Nguyễn Vũ có muốn bổ sung gì thêm hay không? Đặc biệt là liên quan tới cái câu chuyện những gì đằng sau và cái hiệu ứng hiệu quả có thể có đấy. Sắp tới đây sau cái cuộc gặp ba bên đó tại Paris.
Thì cái vấn cứ thì khi mà ông Macron ông mời ông Zelensky và ông tổng thống Donald Trump tới thăm nhà thờ Đức Bà Paris, tới khai trương nhà thờ Đức Bà Paris đó, thì cái điều đó nó giúp cho hỗ trợ cho cái hình ảnh của ông Macron, bởi vì cái uy tín của ông Macron đã xuống quá thấp rồi. Ông cái chính phủ mới như anh Hùng có đề cập đó, chính phủ mới do ông hỗ trợ để mà thành lập nó cũng tồn tại trong vòng mấy tháng thôi, nên là không chắc là cái kỳ bầu cử sau là ông Macron có thể thắng cử hay không, cho nên cái uy tín của ông rất là thấp đấy, là một cái chuyện. Cho nên cái di sản của ông cho nên là cái bây giờ là ông chỉ còn là cái có thể là cái nhiệm kỳ cuối của ông, cho nên cái chuyện mà ông còn phải làm một cái di sản, để làm một cái di sản đó, điều đó rất quan trọng. Cho nên ông cố gắng là trong khi bên đó là thủ tướng Đức, thì thủ tướng Đức cũng bị mất uy tín, và có thể là nhiệm kỳ sau là họ sẽ thay một thủ tướng mới đấy. Cho nên cái chuyện mà châu Âu hiện nay coi như là gần như không có lãnh đạo, là ông Macron có thể là người duy nhất, mặc dù là uy tín của ông trong nước Pháp cũng rất là thấp. Cho nên cái chuyện này thì nó dẫn đến là có nhiều vấn đề. Thứ nhất là bên châu Âu thì họ cũng bây giờ không có đủ nguồn lực để tiếp tục cái cuộc chiến nữa nếu không có Mỹ hỗ trợ, bởi vì cái ngân sách của châu Âu nó đã xuống thấp rồi, nó chi tiêu quá nhiều cho cái khoản phúc lợi xã hội, cho nên họ không còn nhiều ngân sách nữa để mà chi tiêu cho quốc phòng, không thể nào tăng ngân sách cho quốc phòng. Đó là cái chuyện rất quan trọng. Một cái chuyện thứ hai nữa là khi ông Trump muốn nói là ông chấm dứt chiến tranh trong vòng 24 giờ đó, có nghĩa là ngày 20 ông nhậm chức thì ngày 21 cái chiến tranh chấm dứt, có nghĩa là từ đây đến ngày 21 đó thì nó còn khoảng là 1 tháng 9 ngày, chứ không phải là trong vòng 24 giờ ông, chứ không phải là ông ngồi ông làm trong vòng 24 giờ ông chấm dứt chiến tranh, có nghĩa là ông có 1 tháng 9 ngày. Nhưng mà trước cái ngày 21 đấy thì ngày 4 tháng 1 là nó bầu cử, thì từ ngày 4 tháng 1 từ 4 tháng 11 tới ngày là 20 tháng 1 thì tính ra là họ có khoảng 3 tháng để mà làm việc. Đấy thì trong 3 tháng làm việc đó tôi nghĩ là họ có những cái dàn xếp không chính thức đối với Nga, đối với Ukraine và đối với các nước châu Âu. Buộc họ phải tìm ra một cái giải pháp để mà chấm dứt chiến tranh, bởi vì là Nga, bởi vì Trung Quốc, bởi vì châu Âu họ cũng không còn cái đủ cái nguồn lực để mà hỗ trợ chiến tranh nhiều. Người Mỹ là cái nước mà có thể là giống như là một cái nước là đạp thắng, nó sẽ quyết định được cái chiến tranh nó ngừng hay là tiếp tục. Nhưng mà người Mỹ thực ra đó, họ cũng không có cái nhiều lợi ích lắm trong việc là tiếp tục cuộc chiến tranh, bởi vì nếu mà một số người cho rằng là cuộc chiến tranh nó giúp cho nó khiến cho Nga suy kiệt về tài lực và Nga bị cô lập, thì cái điều đó là Mỹ nó đã đạt được cái mục tiêu rồi. Nếu mà cái điều đó là Mỹ mong muốn thì Mỹ đã đạt được mục tiêu của điều đó rồi. Cho nên là cái chuyện mà tiếp tục chiến tranh nữa thì nó cũng không thể nào làm nước Nga sụp đổ. Đấy, bởi vì Bởi vì họ có rất là nhiều cái gọi là cái sức mạnh nội tại, họ có vũ khí hạt nhân, họ có một cái phe rất lớn trong chính quyền, họ muốn duy trì cái thể chế của họ, cho nên nó rất khó mà để mà kết thúc nước Nga. Mà nước Ukraine họ cũng không thể nào thắng được. Cho nên cái cuộc chiến này nó tiếp tục, nó sẽ giằng co và nó sẽ khiến cho châu Âu, vì cái cuộc chiến này nó sẽ khiến cho châu Âu phải đón nhận nhiều người tị nạn, khiến cho kinh tế châu Âu nó càng ngày càng khó khăn, và cũng khiến cho cái nền kinh tế thế giới cũng chịu nhiều tổn thất. Cho nên nó thực ra này nó cũng không có lợi gì cho cả các bên tham gia. Cho nên chứ các bên cũng phải, cũng mặc dù có thể trong lòng họ muốn có một sự kết thúc chiến tranh, nhưng mà họ muốn là giữ cái danh dự của mình, giữ cái hình ảnh của mình, cho nên bắt buộc họ phải tìm ra một cái giải pháp nào đấy mà cho các bên cảm thấy là cái danh dự của mình được duy trì. Cho nên là cái điều đó là nó rất quan trọng.
Vâng, ở đây thì chúng tôi xin giới thiệu một hai ý kiến của quý vị gửi cho chương trình. Đây quý vị có danh khoản là Lê Văn Hồng Phước nói rằng là Tổng thống đắc cử Trump nói như thế thì tương tự như là người Việt ta nói rằng là xong ngay trong 30 giây, phải hiểu theo nghĩa bóng chứ. Đấy là một ý kiến. Quý vị khác có danh khoản là Nguyễn Lý thì nói rằng là không ai muốn cạnh nhà vườn của mình có một con hổ Nga nó luồn vào vườn và hiện nay nó đang vờn mà chúng ta không dám bắt nó, nên phải nhờ thợ săn Trump bắt giùm. Hoan hô thợ săn thượng hạng Donald Trump. Thì đấy là ý kiến của quý vị là Nguyễn Lý ở đây. Thế còn hôm 11 tháng 12 năm 2024 thì View tiếng Việt cũng đã giới thiệu một bài đó. Ban biên tập của chúng tôi có giới thiệu một bài có tựa đề là Zelensky tìm kiếm đảm bảo an ninh tại cuộc gặp với Donald Trump. Thì bài dẫn nguồn từ Reuters, tức là hãng tin của Anh. Thì có đoạn nói như sau, thưa quý vị, là Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine ấy, thì đã sử dụng cuộc gặp đầu tiên với Tổng thống đắc cử Donald Trump kể từ cuộc bầu cử của Hoa Kỳ để giải thích về nhu cầu đảm bảo an ninh của Ukraine trong bất kỳ cuộc đàm phán nào về kết thúc chiến tranh với Nga, mà theo hai nguồn tin quen thuộc với các cuộc thảo luận ngày 7 tháng 12 năm 2024 cho biết. Và Tổng thống Pháp là ông Emmanuel Macron đã chủ trì cuộc họp tại Paris, trong đó nhà lãnh đạo của Ukraine thì tìm cách xây dựng mối quan hệ với ông Trump, mà người đã hứa sẽ chấm dứt cuộc xung đột nhanh chóng, vốn làm dấy lên lo ngại ở Kiev, tức là thủ đô của Ukraine, rằng nó có thể phần lớn được dựa theo các điều khoản của Moscow. Thì Reuters đã nói chuyện với tổng cộng là 5 người có được thông tin từ cuộc họp. Thì ba nhà lãnh đạo, những người đã nói chuyện trong vòng 35 phút mà không có cố vấn, thì đã không thảo luận về các chi tiết cụ thể về bất kỳ tầm nhìn nào cho hòa bình. Nhưng ông Trump nhắc lại rằng ông muốn ngừng bắn ngay lập tức và đàm phán để chấm dứt chiến tranh nhanh chóng, theo 4 trong số những người này cho biết. Và cuộc họp đã đưa ra một số manh mối ban đầu về cách các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột có thể diễn ra, mặc dù quá trình có sự tham gia của Tổng thống Nga Vladimir Putin thì vẫn còn nhiều khó khăn và vai trò của Hoa Kỳ thì vẫn chưa rõ ràng. Và bài báo viết tiếp, một trong những nguồn tin cho biết là ông Trump đã cư xử một cách thân thiện, tôn trọng và cởi mở, và dường như là đang ở chế độ lắng nghe. Còn nhóm của ông Trump thì đã không ngay lập tức trả lời yêu cầu bình luận của bản tin này. Và cả ông Trump và các quan chức thân cận với ông trong vấn đề Ukraine đều không công khai về cách họ hình dung chính xác về giải pháp cho cuộc chiến và về việc Ukraine khăng khăng rằng họ phải nhận được bảo đảm an ninh như một phần của bất kỳ giải pháp nào. Điều đó đã tạo ra cảm giác bất ổn ngày càng tăng ở Kiev, vốn đã trở nên trầm trọng hơn sau nhiều tháng Nga liên tục giành được lãnh thổ ở khu vực Donbass phía đông Ukraine và các cuộc tấn công bằng phi cơ không người lái vào ban đêm và các thành phố xa ở phía sau tiền tuyến. Thì ở đây có một trích dẫn, thưa quý vị, thì trích dẫn này nói rằng là một số điểm chính đã được đề cập trong cuộc họp. Ví dụ người ta nói rằng hòa bình cần có sự đảm bảo vì chỉ ngừng bắn thôi là không đủ. Putin có thể phá vỡ nó một lần nữa như ông đã từng làm trước đây nếu không có sự đảm bảo thích hợp, là một nguồn tin trong văn phòng Tổng thống Ukraine thì cho biết. Và khi được hỏi về việc này thì nguồn tin ám chỉ đến ông Donald Trump, nói rằng là ông ấy đang suy nghĩ về mọi chi tiết. Thì quý vị có thể vào trong nhà chúng tôi tại địa chỉ là voatiếngviệt.com để theo dõi toàn văn của bài viết này cũng như các tin tức khác, bài vở khác có liên quan. Nay thì chuyển sang câu chuyện khác, là phần liên quan tới Việt Nam. Thế mà quý vị đang theo dõi chương trình hội lần thứ 5 của VOA Tiếng Việt. Thưa quý vị, vẫn theo VOA Tiếng Việt hôm 11 tháng 12 năm 2024 đã đưa tin, thì nhiều người thì đã hoài nghi về việc là chính quyền Hà Nội của Việt Nam thì đã kiểm tra nội bộ mà không phát hiện tham nhũng. Đấy, thì không biết là điều này trước đây nó có ý nghĩa như thế nào. Đấy, và cái lúc là được cho là cái việc xử lý tham nhũng trong nội bộ đảng, chính quyền, nhà nước Việt Nam đấy, kể cả với các quan chức cấp cao rồi trung cao, thì dường như là vẫn đang được được tiến hành, được đài báo đảng nhà nước chính thống Việt Nam đưa tin. Đấy, rồi còn chưa kể là cũng đã có những cái phát biểu ở cấp cao đấy về cái kỷ nguyên mới vân vân, những quyết tâm này nọ, thì lát nữa có thể là chúng ta sẽ bình luận thêm. Thế thì riêng về phần này thì quý vị có cái suy nghĩ bình luận như thế nào? Vâng, thì trước hết là chúng tôi xin mời ông Thành Đỗ từ Pháp Quốc trong cái vòng câu hỏi này, xin mời ông.
Dạ, cảm ơn anh Phương. Khi mà lần đầu tiên tôi đọc cái bài báo đó thì tôi nghĩ các anh chị em ở đây cũng giống tôi. Mình thán phục những người làm báo ở Việt Nam. Họ có cái cách để họ chọc cười người dân, tức là tinh tế. Họ dư sức, họ biết là họ đăng những bài báo như vậy ở trong nước họ chỉ cười thôi, không ai tin nha. Họ biết cho hoài hỏng mà họ cố ý họ làm á, tại vì họ không có được quyền viết theo ý họ. Vậy ấy là họ viết theo ý đảng, mà họ viết một cách gọi là coi như kiểu mà như là viết theo cái kiểu chí phèo để cho dân cười. Tôi xin thưa như thế này, người dân Việt Nam á, cho dù có mù đuôi họ cũng thấy được rằng là cái lương của một ông chủ tịch nước đi nữa một năm á, cũng chỉ tới có không biết bao nhiêu, cho 30-40 triệu một tháng thôi. Một năm cũng không đi được bao nhiêu, mà nhà cửa cơ ngơi của mấy vị đó đó thì kinh khủng lắm. Và là con á, bao nhiêu đứa đều đi học ở nước ngoài, mà mỗi một năm tiền học của mấy đứa nhỏ đó cũng là cả $100,000. Thế thì bao nhiêu đó thôi để thấy được rằng là không có một vị quan chức lãnh đạo nào, không có một vị quan chức lãnh đạo nào của Đảng Cộng sản Việt Nam từ thời cái đổi mới cho tới bây giờ mà phải nói là trong sạch hết. Thế thì cái bộ máy ở Hà Nội đó, họ nói là họ trong sạch, thế thì chỉ làm cho dân cười thôi, chứ dân không có tin. Nhưng mà cái điều đó đó, phải nói thẳng một điều là hãy nhìn cái cơ ngơi, ví dụ như ông Chu Ngọc Anh chẳng hạn, lúc ông ta bị rớt đài thì tất cả báo trong nước đều đăng lần là cái biệt phủ ông ta ở không, nếu tôi không nhớ lầm nha, cái biệt phủ ông ta ở không nó trị giá hơn 200 tỷ. Ông Chu Ngọc Anh, tôi xin nhắc lại là lúc đó là bí thư của thành phố Hà Nội thì phải. Thì mỗi cái ông đó không, cái biệt phủ của ông ta ở là 200 tỷ hay 100 tỷ gì tôi cũng quên rồi. Nhưng mà cái điều là với cái đồng lương của ông ta đó, thì ông ta có đi làm 500 năm, ông ta cũng không có được một số tài sản như vậy. 500 năm đi làm không xài gì hết nha, không ăn, không xài nha, cũng không có được một cái tài sản to lớn như thế. Thế thì nhưng mà nếu xét ra thì ở Hà Nội có ai, có ông nào tham nhũng không? Xin thưa không. Chúng tôi đều sạch sẽ hết, tất cả đều sạch sẽ. Tất cả đều là học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ông nào cũng có điểm 10 trên 10 trên cái bài học về tập học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ông nào cũng được từ thành đoàn đi lên rồi thành vô đảng rồi trong sạch từ đầu tới cuối. Ông nào cũng trong sạch hết. Nhưng mà hãy nhìn cái cơ ngơi của mấy ông. Nhưng mà khi quốc hội á, cách đây vài năm, dưới cái thời của tu quên ở trước thời của ông nào, hình như cái thời đầu của ông Nguyễn Phú Trọng, muốn quốc hội bỏ phiếu về vấn đề kiểm tra tài sản của các vị lãnh đạo thì không ông nào bỏ phiếu hết. Quốc hội không ông nào bỏ phiếu hết, tại quốc hội là cánh tay nối dài của đảng mà. Không ông nào bỏ phiếu cho chấp thuận cho cái luật mà kiểm soát tài sản, kê khai tài sản, kiểm kê tài sản của cán bộ. Đó, tôi xin ngừng ngay chỗ này, không ai tin đâu, ngay cả tôi cũng không tin. Đó là một cái trò cười của mấy anh làm báo, cái ảnh khiến cho dân Hà Nội mắc cười vào lãnh đạo, mặt lãnh đạo mà thôi. Tôi xin ngừng tại đây.
Vâng, liên quan đến cái chi tiết mà ông Thành Đỗ, kỹ sư Thành Đỗ có đề cập, nhắc tên của ông Chu Ngọc Anh ấy, thì có một số bản tin ở đây chẳng hạn như là trên kênh YouTube của kênh VTC14, rồi thì kênh VTC16 của Việt Nam đó, thì có đưa tin là có cái bài gọi là biệt thự định giá 100 tỷ của ông Trung Ngọc Anh có bị cái biên. Thế thì còn cái con số 200.000 thì ở đây thì có cái bài trên VN Express vào hôm 3 tháng 1 năm 2024 thì bài có tựa đề đại khái tức là ông Trung Ngọc Anh đau xót khi chưa trả lại 200.000 đô la vân vân. Thì đấy là những một vài con số như thế. Trước khi chúng tôi mời các vị khách tiếp theo có cái bình luận hoặc là bổ sung đấy thì trở lại đến bài viết của bài báo ở trên VOA tiếng Việt hôm 11 tháng 12 năm 2024 có cái tựa đề là nhiều người hoài nghi về Hà Nội kiểm tra nội bộ nhưng không phát hiện tham nhũng đấy, thì bài có đoạn nói như sau. Ủy ban nhân dân Hà Nội mới đây báo cáo với Hội đồng nhân dân của thành phố này rằng là họ tiến hành công tác kiểm tra nội bộ và chưa phát hiện sai phạm về tham nhũng. Nhiều người dân tỏ ý hoài nghi về kết quả đó. Tin tức trên các trang web của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, rồi thì báo Giao thông, rồi thì Tài nguyên và Môi trường vân vân từ ngày 19 đến 10 tháng 12 năm 2024 thì cho biết là Ủy ban nhân dân của thủ đô Việt Nam đấy thì đã gửi báo cáo từ hôm 2 của tháng này tới Hội đồng nhân dân. Và một phần báo cáo cho thấy là trong năm 2024 thì Ủy ban nhân dân đã chỉ đạo các sở ngành quận huyện thị xã tăng cường kiểm tra nội bộ, phát huy cái quy chế dân chủ và công khai các hoạt động trong cơ quan tổ chức đơn vị để phòng ngừa tham nhũng. Thế và cái báo cáo thì cho biết là thế này là qua công tác tự kiểm tra nội bộ của các đơn vị chưa phát hiện và xử lý vụ việc nào tại đơn vị có liên quan đến tham nhũng. Thì báo cáo trên cho biết như vậy và được các cơ quan như là Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, rồi báo Giao thông, Tài nguyên Môi trường vân vân thì dẫn lại. Quý vị có thể vào trong nhà chúng tôi tại địa chỉ là voatiếngviệt.com để theo dõi toàn văn của bài báo này. Vâng, thì chúng tôi xin mời tiếp theo ý kiến bình luận của nhà văn nhà báo Võ Thị Hảo từ Berlin. Xin mời bà. Bà thấy không biết là tại sao mà lại kiểm tra nội bộ mà lại không phát hiện được tham nhũng thế, thưa bà?
Dạ thưa quý vị. Rõ ràng đây là một cái đăng tin như vậy thì rõ ràng là một trò cười rồi. Căn cứ vào logic của vấn đề và thực trạng của vấn đề thì Hà Nội phải là nơi tham nhũng nhiều nhất. Tại sao? Bởi vì nơi ấy tập trung rất nhiều quan chức từ trung ương tới địa phương, rồi đấy là trụ sở của rất nhiều bộ, ngành, rồi các cơ quan mặt trận tổ quốc và tóm lại là các hội rất rất nhiều. Mà lại không có tham nhũng thì quá vô lý. Thế thì đây là thế nào đấy? Tôi nghĩ rằng ông Tô Lâm sẽ rất thông minh nếu ông ấy làm như thế này. Ông ấy cho ra lệnh cho tất cả các cơ quan đoàn thể tóm lại tự thanh tra nội bộ và tự phát hiện tham nhũng. Mà nếu mà anh báo rằng không có tham nhũng, kết luận như vậy, thì cái người đứng đầu và những người có trách nhiệm phát hiện tham nhũng phải chịu trách nhiệm, phải chịu tội, phải ra tòa chứng tỏ là sự thiếu trách nhiệm hoặc là sự bao che. Tôi nghĩ rằng nếu mà thông minh và muốn thực sự chống tham nhũng thì ông Tô Lâm, ông ấy sẽ làm đại loại như thế. Nhưng mà ở đây thì tôi thấy rằng có một cái việc, tức là như số trước chúng ta đã bàn đấy, tức là đưa ra là sẽ nhấn mạnh là chống lãng phí và thành lập cục chống lãng phí. Thì như thế thì vấn đề tham nhũng lại bị coi nhẹ chăng? Nên là tôi thấy rằng là đây, theo qua cái hành động này thì thể hiện là một điểm mù của chính quyền. Mà điểm mù này không phải là mù thật mà là cố tình mù bởi những người nắm quyền lực. Và cái hệ thống thanh tra như vậy là bị vô hiệu hóa tuyệt đối ở trong cái nội bộ của Hà Nội và rất rất nhiều nơi khác nếu mà không phát hiện tham nhũng. Vâng, tôi xin hết. Tại vì dưới một cái chế độ độc tài như thế này không có giám sát, ai giám sát thì sẽ bị trừng phạt, thì làm sao mà chống được tham nhũng? Một vài trường hợp tham nhũng đưa ra đấy là nó do rất nhiều nguyên nhân khác, thưa quý vị.
Vâng, thế còn nhà báo Nguyễn Hà Hùng thì có bình luận hay bổ sung gì hay không ạ?
Dạ vâng.
Xin mời nhà báo Nguyễn Hà Hùng luôn ạ. Vâng.
Dạ. Dạ. Vâng, thì ngay cái việc mà anh Thành Đỗ cũng như là chị Hảo đã nhắc, thì tôi nghĩ rằng các cái thông tin thì cũng đã rất là chi tiết, thì có lẽ là cũng không cần phải điểm lại nữa. Chỉ nói về cái việc là báo chí nước ngoài chú ý đến cái tin của báo chí Việt Nam vừa qua đấy, mà nói rằng là Hà Nội thì thanh tra mà không tìm ra cái vụ tham nhũng nào thì nó đã thấy rằng là nó rất là kỳ khôi. Bởi vì thông thường ấy thì là báo chí nước ngoài ấy thì họ chỉ đưa những cái vụ việc mà nó thực sự là nó đáng chú ý. Ví dụ như nếu như mà những cái mẩu tin, những cái tin tức mà nó bình thường thì người ta bao giờ người ta cũng bỏ qua. Chẳng hạn là nếu mà đưa tin về sức khỏe thì ví dụ người ta có một cái tuổi hơn thanh niên thì người ta sẽ chú trọng vào cái tin đấy, cái tin là tin đáng đưa. Đấy. Thế còn nếu mà bây giờ nói rằng là thanh niên mà lại khỏe hơn người già thì chẳng ai người ta đưa tin cả. Thế vì thế cho nên là khi mà chú ý đến một cái tin như thế này thì nó đã thấy rằng là cái thái độ của báo chí nước ngoài nó đã thể hiện là người ta cũng ủng hộ cái sự nghi ngờ của người Việt Nam. Và hơn ai hết thì mọi người ở trong nước, người Việt Nam thì cũng đều hiểu là cái tình hình tham nhũng nó như thế nào rồi. Đấy. Thì chúng ta cũng thấy là hầu hết các cái cuộc thanh tra và thanh tra tham nhũng ở Việt Nam thì đều có những cái kết quả tương tự như là Hà Nội vừa rồi thôi. Đấy. Người ta nói là người ta tự kiểm tra mà, tự kiểm tra. Thì mà đã tự kiểm tra thì người ta làm việc với nhau. Người ta không có nêu cái chi tiết gì cả, rồi người ta mang đó ra người ta báo cáo thôi. Thì cái việc tự kiểm tra này thì trước đây là ông Trọng ông cũng từng nói rồi, tức là cái việc chống tham nhũng thì nó cũng giống như là ta đánh ta. Thì ông nói là cái đấy là rất là khó, thực chất là không thể làm được. Thế nên là cái việc mà chống tham nhũng, cái việc thanh tra như thế là phải có sự tham gia của dân, của các cái tổ chức độc lập mà nó không phụ thuộc vào cái chính quyền. Nó không sợ bị chính quyền trả thù thì nó mới chống được. Chứ còn nếu mà còn cái tình trạng độc quyền mà như ta thấy ấy, thì không thể có được. Mà cái ví dụ mới nhất ấy, là một số những cái người mà bị mời lên đồn công an vừa rồi đấy, tuần trước ấy, sau khi mà họ ký vào cái bản tuyên bố kêu gọi cải cách thể chế, sau khi mà ông Tô Lâm ông ấy có cái một số những cái ông ấy phát động cái phong trào cải cách đấy, mà trong đó ông ấy nói là cái điểm nghẽn của điểm nghẽn là thể chế đấy, thì người ta ủng hộ cái đó và người ta ký vào kêu gọi cải cách thì người ta lại bị công an làm phiền. Thế thì làm sao mà có thể gọi là chống tham nhũng được? Vì thế cho nên là muốn chống tham nhũng thì vẫn phải quay trở lại là người dân phải được tham gia vào cái việc đó, phải được giám sát, và rõ ràng là cái quyền lực của nhà nước phải được phân tán ra, chứ không thể nào mà chính quyền họ nắm hết quyền được. Thế thì không thể chống tham nhũng được. Tôi xin hết.
Vâng, chúng tôi xin giới thiệu đây một vài ý kiến bình luận của quý vị gửi cho chương trình. Quý vị có danh khoản là Tạ Biên Cương thì nói rằng là chẳng người nào tử tế ở cái thể chế này, chỉ có những người có vấn đề về mặt tâm sức khỏe tâm thần thì làm quan thì mới không có tham nhũng. Ý kiến riêng của quý vị đó là như vậy. Ngoài ra thì bên này thì có quý vị tên là có danh khoản là bên YouTube ấy, vừa rồi là Facebook thưa quý vị. Bên YouTube thì quý vị có danh khoản là CLMV nói rằng là tham ô tham nhũng đã đi vào ổn định. Thế còn ý kiến nữa của quý vị ở đây có danh khoản là Khánh Băng thì nói rằng là trước đó quý vị tên là Thu Nguyễn hay Nguyễn Thu nói rằng đất nước nào mà chẳng có tham nhũng. Rồi quý vị là Khánh Băng nói rằng là không tham nhũng và chưa phát hiện tham nhũng là hai ý nghĩa khác nhau. Trí thức gì thì cũng phải đừng mù mờ nhận thức. Vâng, thì không biết là ông tiến sĩ Nguyễn Đình Vũ có bình luận gì không? Đặc biệt đây có ý kiến nói rằng nước nào mà chẳng có tham nhũng. Thì xin mời ông.
Dạ, cái vấn đề là đúng là nước nào cũng có tham nhũng cả, nhưng mà cái vấn đề ở Việt Nam ấy, là tham nhũng có trừng phạt hay không là một cái chuyện, và thứ hai nữa là cái người mà lên tiếng mà chống tham nhũng đó, là có được bảo vệ hay không là cái chuyện thứ hai, Và cái chuyện thứ ba nữa là cái làm tham nhũng nó nhiều ở mức độ nào là chuyện thứ ba. Cái vấn đề đó là cái ba điều đó nó khác nhau. Cho nên chúng ta thấy là gì? Chúng ta thấy là ai cũng biết là ở Việt Nam nó có tham nhũng cả, như mọi người, các anh chị trong trong diễn đàn đã nói rồi, đúng không? Một cái người mà chỉ thu nhập có chục triệu đồng làm sao mà có cái tiền cho con du học, làm sao mà có nhà nhà cao, cửa rộng. Và cái quan trọng là ai nhìn vào ai cũng thấy được là cái người giàu trong xã hội là cái những quan chức lớn, càng lớn càng quan chức càng lớn, người đó càng giàu, gia đình càng giàu. Thì cái đó là mà không, mà những người đấy là không có giải thích một cách giải trình một cách rõ ràng về cái nguồn gốc tài sản. Thế là cho nên đó là một cái điều mà ai cũng thấy cả. Một cái điều mà chúng ta nên nhớ, cái điều mà cái nó quan trọng đó, là trong suốt một thời gian dài đảng có một cái chủ trương gọi là công khai hóa tài sản của quan chức, đúng không? Nhưng mà cho đến nay á, họ không dám làm cái chuyện đó. Họ chỉ làm cái chuyện gọi là bốc thăm. Không có, là một lần họ đề xuất là bốc thăm công bố tài sản, nghĩa là những quan chức nào mà xui xẻo á thì gọi là được cái bốc cái thăm đó mà được công bố tài sản đó, còn những cái quan chức còn lại thì không có được phải công bố tài sản. Cái điều đó nó rất vô lý, bởi vì trong cái cách thể chế dân chủ đó, những người lãnh đạo chính quyền họ buộc phải công khai cái tài sản của họ, là họ có bao nhiêu tài sản đó những cái loại gì và thu nhập một năm nó bao nhiêu, họ đó những điều còn phải công khai. Nhưng mà ở Việt Nam thì không có. Cho nên cái chuyện tham nhũng ở Việt Nam là cái chuyện mà ai cũng biết được, ai cũng thấy được. Và cho nên mà khi mà những cái điều mà nó rất là bình dị, nó thể hiện ra trong cái văn hóa của nước ngoài, trong văn hóa của phương Tây, nó bỗng trở nên là một điều bất thường. Không tham nhũng nó trở nên một điều bất thường ở trong trường hợp Việt Nam, nó trở thành một loại tin.
Vâng, chúng tôi xin trích tiếp một cái phần ở phần cuối của cái bài viết ở trên VOA tiếng Việt. Đó là bài nhiều người hoài nghi đấy về việc Hà Nội kiểm tra nội bộ, nhưng mà có cái vấn đề ở đây, câu hỏi đặt ra vấn đề về phát hiện tham nhũng hay không đấy. Thì ở cái phần kết của bài viết này, thì có đoạn như sau là: trong khi chính quyền thành phố không phát hiện tham nhũng qua việc kiểm tra nội bộ, các báo đài trích dẫn báo cáo cho hay là công an của thành phố Hà Nội trong năm nay, tức là năm 2024, thì đã thụ lý hơn 170 vụ án và gần 500 bị can là những người bị phát hiện và xử lý vì có liên quan đến tham nhũng. Hoạt động điều tra xác định được rằng số tài sản thiệt hại hoặc bị chiếm đoạt là hơn 95 tỷ đồng Việt Nam và hơn 2.300 mét vuông đất. Nhưng mặt khác thì tài sản đã được thu hồi bồi thường là hơn 70 tỷ đồng. Thì cái này là theo chính báo Giao thông và báo Tài nguyên Môi trường. Còn hồi đầu năm nay thì Tổ chức Minh bạch Quốc tế thì công bố chỉ số cảm nhận tham nhũng CPI đấy về năm 2023 ở trên thế giới. Thì trong đó Việt Nam là đạt 41 trên 100 điểm và xếp hạng là 83 trên 180 ở mức độ toàn cầu. Thì đồng nghĩa là gì? Đồng nghĩa là bị giảm điểm và tụt hạng so với một năm trước. Và chỉ số CPI của Việt Nam năm 2022 đó là 42 trên 100 điểm và đứng thứ 77 trên 180 nước được xếp hạng, nằm trong số các nước vẫn có nhiều tham nhũng. Vâng, thưa quý vị, thì bây giờ đến cái phần cuối của chương trình, trước khi chương trình khép lại đó, thì theo dõi các cái sự kiện, các diễn biến thời sự tin tức ở trong tuần này, thì theo quý vị là còn có sự kiện nào khác mà theo quý vị là cũng đáng quan tâm, mà có thể là quý vị như là một cái bình luận cuối cùng đấy, thì là có thể muốn đề cập, nhắc tên nơi đó, hoặc là muốn bình luận nhanh. Thì phần này thì không biết quý vị nào muốn mở đầu. Chúng tôi xin vâng, chúng tôi thấy ba cánh tay giơ lên. Vâng, thì chúng tôi, nếu có thể được, chúng tôi xin mời nhà văn Võ Thị Hảo trước được không ạ? Vâng, xin mời bạn.
Vâng. Tôi sẽ trả lời câu hỏi này của anh Quốc Phương, nhưng mà tôi muốn nói thêm một chút, tức là cái ý mà mọi người nói rằng là ở đâu mà chẳng có tham nhũng, thì cái đó là mọi người cần phải nhận ra rằng đó là một cái luận điệu mà của những cái quan chức, của những người cầm quyền tham lam, độc tài, họ đã dùng cái luận điệu đấy trong mấy chục năm cai trị này để mà hợp thức hóa cái hành vi tham nhũng và những hành vi tồi tệ khác của họ, để cho mọi người mất phản xạ đối với việc là căm ghét hoặc là phản đối những người tham nhũng, những người đã ăn cướp trắng trợn cái tiền và quyền lợi của dân, cũng như những quyền khác về tinh thần. Thế nên là chúng ta phải phân biệt rất rõ ràng. Tôi không nói cái bạn vừa hỏi là người Tôi không đánh giá, nhưng mà chúng ta cần phải nhận thức rõ về điều này và đừng bao giờ để cho họ nô lệ hóa chúng ta bằng những cái luận điệu riêng sẹo, không đúng, không chính trực và nó là nô lệ hóa chúng ta nữa. Đấy là điều thứ nhất tôi muốn nói. Thế còn tôi cũng sẽ nói thật là nhanh về việc mấy cái sự kiện mà tôi thấy đáng chú ý. Chẳng hạn như ngày 11 tháng 12 ngày hôm qua thì có một cái hội nghị là giáo dục và bảo vệ và giáo dục nhân quyền. Trong đó thì ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng, ông ấy nói rằng là bảo vệ và giáo dục nhân quyền phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thì thế này thì tôi thấy rằng lại không có gì mới, lại vẫn cũ, vẫn độc tài, vẫn chẳng có bảo vệ nhân quyền thực sự, thực tâm từ những người đứng đầu Việt Nam. Ông ấy nói rằng là trong hội nghị ấy, ông Chính nói là nhân quyền lớn nhất của Việt Nam là làm sao để hơn 100 triệu dân được sống trong tự do, ấm no và hạnh phúc, an ninh, an toàn, an dân. Đấy. Thế thì cái này là hoàn toàn làm ngược, là trái ngược với logic thực sự. Tại vì không có nhân quyền thì làm sao có tự do? Mà không có tự do thì làm sao có giám sát mà bảo vệ được con người và bảo vệ được cái nền tài chính cũng như là nền kinh tế và an ninh của người dân Việt Nam, vì có ai giám sát đâu. Cũng như vừa rồi chúng ta thấy Hà Nội nói rằng không có tham nhũng. Vâng, thế thì phải có nhân quyền rồi mới có những điều kiện kia, cho nên là các ông đừng có giả vờ, không hiểu và làm ngược. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là có một cái sự kiện ngày mới đây thì bên New Zealand có công bố rằng là có hai quan chức trong cái đoàn của ông hình như ông đoàn của ông Phạm Minh Chính đi ra nước ngoài và phạm tội quấy rối hay là lạm dụng tình dục. Mà cái vụ việc này xảy ra từ hồi tháng 3 và bây giờ thì họ đã điều tra, cảnh sát đã điều tra và đã đưa ra chứng cứ, cảnh sát New Zealand đã đưa ra chứng cứ, bằng chứng mà không cãi được, nhưng mà không thể khởi tố được tại New Zealand cái hai quan chức kia, tại vì họ đã rời khỏi nước ấy lâu rồi. Và cũng không có cái hiệp định dẫn độ giữa Việt Nam và nước ấy, cho nên là hai ông đấy chắc là thoát. Thế thì qua đây thì chúng ta thấy một cái sự kiện tháng trước, cũng một đoàn của ông gì nhỉ?
Lương Cường.
À đúng rồi, thì lại cũng lạm dụng tình dục, cũng tấn công tình dục. Tôi nghĩ rằng nếu mà căn cứ vào những cái sự kiện liên tục như thế này thì nó mất mặt cho Việt Nam, quan chức Việt Nam quá. Tức là người Việt Nam như thế là thuộc hạng trong những người dâm ô nhất thế giới chăng? Mà tôi xin lỗi là đấy không phải kết luận của tôi đâu nha, nhưng người ta dễ nghĩ như thế. Và tôi thấy rằng rõ ràng ở Việt Nam ấy, mỗi khi nói chuyện quan chức hay là thậm chí nhà văn, nhà báo hay là người bình thường, bao giờ người ta cũng đưa những yếu tố tục tiễu và hoặc bóng gió hoặc trực diện về cái vấn đề quan hệ nam nữ và tình dục vào. Tôi nghĩ rằng đấy là một cái văn hóa cực kỳ thấp, cực kỳ thấp. Và qua cái này, sự nhục nhã của quốc gia như thế này, qua cái sự kiện các quan chức, thì mọi người cần phải rất là chú ý và chúng ta cần phải tạo ra một cái sự phản đối với những người ô trọc và cái sự lạm dụng tình dục như thế này. Vâng, thế còn
vâng, xin lỗi bà, vâng. Phó thảo, trước khi bà đi tiếp sang chuyên mục một có thể là một ý kiến khác thì chúng tôi muốn hỏi bà một chút là bà có cái căn cứ gì không, bà có cơ sở chắc chắn nào không để mà liên kết giữa cái điều được gọi là cáo buộc đấy, đó là có hai quan chức ở đó của Việt Nam mà bị cáo buộc là tấn công tình dục đấy, này nọ ở New Zealand, với chuyến thăm của một vị chính khách rất cấp cao của Việt Nam ở trong tứ trụ tới New Zealand, mà bà có cái bằng chứng gì không?
Vâng có, tôi không có bằng chứng, nhưng mà rõ ràng một người bình thường thì phải có một cái sự ngầm liên kết, liên tưởng tới cái sự kiện. Tại sao hai cái vị nguyên thủ ấy trong cái đoàn lại có người cứ có người tấn công tình dục như vậy? Thì đây phải chăng đó là sự thật? Mà sự thật đấy thì có rồi, nhưng mà sự thật đó là cố tình hay là một cái sự ngẫu nhiên vì phẩm chất của những người trong đoàn quan chức ấy? Liệu có chăng cái việc tức là tạo ra một sự cài cắm để nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự tại vị của những cái người đứng đầu các cái đoàn ấy hay không? Tất nhiên đấy là một câu hỏi bỏ ngỏ và chúng ta không có cái chứng cứ gì chắc chắn để kết luận cả. cũng như là cái vụ nổ 12 người quân nhân chết trong cái vụ nổ vừa rồi đó, vào tuyên bố và trao tặng huy chương tuổi trẻ dũng cảm rồi các thứ liệt sĩ rất rầm rộ, đưa tin rầm rộ khắp nơi đỏ luôn. Thì nó có một cái sự liên quan nào không, liên tưởng nào không đến những vấn đề về quyền lực khác? Vâng, thưa quý vị, tôi hết ạ.
Vâng, tiếp theo thì tôi xin hai vị khách ở bên Pháp và bên Ecuador xin có thể nói lại cho ông chút để chúng tôi muốn mời nốt cho xong vị khách mời ở bên phía Đức đã. Vâng, xin mời ông Nguyễn Hà Hùng, nếu ông có điều gì muốn bổ sung. Vâng, xin mời ông.
Vâng, dạ vâng, trước khi mà tôi muốn
cái phần tiếng
sự kiện muốn alo
vâng, ông có thể nhắc lại rõ. Nhắc lại luôn từ đầu cái câu đầu tiên của ông vì nó bị lạc tiếng đi. Vâng, xin mời ông.
Dạ vâng, trước khi mà tôi nêu cái sự kiện đáng chú ý trong tuần thì tôi muốn nối tiếp vào cái ý kiến của chị Võ Thị Hảo, tức là tôi hoàn toàn ủng hộ cái vấn đề mà chị Võ Thị Hảo vừa nêu về cái chứng cứ để mà người ta đặt ra cái câu hỏi về cái phẩm chất của một số các cái bộ Việt Nam mà đi trong cái bằng cấp cao. Thì vừa rồi ấy, là báo chí ở New Zealand là người ta có nêu về cái vụ mà gọi là tấn công tình dục hai cái nhân viên nữ ở trong một cái quán có tên là Sài Gòn ở New Zealand đấy, mà báo chí Việt ngữ ở ngoài nước là đã có đăng. Đây là cái sự kiện nó đã xảy ra vào cái tháng 3. Và sau đấy thì bởi vì là mấy cái vị cán bộ này thì người ta lại quay trở về nước. Và bây giờ thì cái vụ việc này thì mới được báo chí đưa lên. Và người ta cũng nói là vì rằng là mấy ông ấy đã quay trở về nước rồi, cho nên rằng là người ta không thể nào mà yêu cầu phải đối chất hoặc là thậm chí là đi đến cái bắt giữ được. Đó, thế còn đương nhiên là trong tuần này thì có rất là nhiều cái sự kiện đáng chú ý. Ngay ngày hôm nay ấy, thì là qua một số cái kênh không chính thống đưa thì là sư Thích Minh Tuệ thì đã phải buộc là bộ hành ra khỏi cái đất nước Việt Nam rồi, tức là cái việc mà đi khất thực của vị ấy là đã không được nhà nước đảm bảo và vị ấy đã buộc lòng là phải đi hành đạo ở ngoài nước Việt Nam. Đấy là một cái tin mà có lẽ là mọi người cũng đã có cái quan sát từ lâu, cho nên là tôi cũng không thấy rằng là cần thiết phải đi sâu, nhưng mà tôi cũng rất mong là mọi người nên chú ý thêm về những cái quyền của một cái vị như là tu sĩ Thích Minh Tuệ mà còn không được, một cái người đi tu mà còn không được tôn trọng, không được đảm bảo, thì bất kể ai trong chúng ta, những người Việt Nam cũng rất là dễ dàng bị tước đoạt cái quyền đó. Đó. Và cũng nhân đây thì tôi cũng muốn nói rằng là việc mà có cái xu hướng hạ bệ ngài Thích Minh Tuệ đấy, ông Thích Minh Tuệ cho rằng ấy là cái phẩm hạnh hay là cái bậc tu chưa cao ấy là một cái hình thức mà khi mà mình phủ nhận các cái giá trị cá nhân ấy thì xã hội không thể nào mà phát triển được. Đấy. Tất nhiên là tôi hoàn toàn không ủng hộ cái xu hướng tôn sùng cá nhân, nhưng mà phủ nhận giá trị cá nhân thì đấy là cái điều rất đáng tiếc. Thế và quay trở lại cái vấn đề quyền tự do tín ngưỡng ấy, thì tôi cũng muốn nêu là gần đây thì nước ngoài cái việc là ngày 25 tháng 12 tới đây thì cái nghị định của chính phủ, nghị định 47 về cái chuyện là buộc những người sử dụng cũng như là cung cấp dịch vụ internet rồi mạng xã hội đấy, là với những cái người mà sử dụng mạng xã hội các cái cá nhân vân vân thì là họ phải đăng ký số điện thoại, rồi thì danh tính. Cái này thì thực sự là đây nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái quyền của người ta, quyền cá nhân của người Việt Nam. Đấy là cái quyền được tự do tiếp cận, rồi thì tìm kiếm và phát biểu cái chính kiến của mình, bày tỏ cái chính kiến của mình. Thì tôi nghĩ rằng ấy, người Việt Nam nên chú ý hơn, bởi vì đây sẽ là một cái giai đoạn mới mà họ chính quyền ấy, thì họ sẽ dựa vào những cái nghị định này cũng như là cái luật an ninh mạng mà trước đây người dân Việt Nam đã phản đối, nhưng mà sau đấy thì Quốc hội Việt Nam người ta đã thông qua. Thì như vậy thì là cái không gian tự do, cái quyền của người Việt Nam sẽ càng ngày càng bị thu hẹp. Và nếu như mà chúng ta không có cái phản ứng và chấp nhận cái việc mà quyền của mình bị vi phạm một cách nó có hệ thống như thế, thì tôi nghĩ rằng là cái tương lai phát triển của không những là của đất nước mà của từng con người ở Việt Nam ấy, thì càng ngày sẽ càng u ám thêm. Đấy là ý kiến của tôi.
Vâng, trước khi chúng tôi xin hỏi ông tiến sĩ Nguyễn Hữu Vũ thì ý kiến tiếp theo đấy, thì muốn hỏi Nguyễn Hào Hùng một chút, là nhà báo có nhắc tới trường hợp của vị tu hành độc lập Thích Minh Tuệ đấy, và nói rằng là ông ấy đã rời Việt Nam qua một quốc gia ở Nam Á đấy, thì không biết là ông dựa trên cái nguồn tin nào, nguồn tin chính thức nào ạ, ở đâu nói cái câu chuyện đó ạ?
À, dạ, nãy tôi cũng có nói, tức là cái tin đó là đã được phát tán rất là rộng rãi ở trên mạng qua các cái danh khoản cá nhân ở trên YouTube và trên Facebook. Và cái tin này ấy, thì tôi đã nói rõ là đã được nhiều người người ta phát tán ở trên Internet, còn hiện nay thì báo chí Việt Nam thì chưa thấy nói gì. Tuy nhiên ấy, thì nếu chúng ta mà để ý và quan sát thì chúng ta đã biết rằng là cái ý định của vị Thích Minh Tuệ này đã được nêu lên, và báo chí Việt Nam cũng nêu lên về cái người ta gọi là cái nguyện vọng được đi bộ hành đến Ấn Độ, đã được báo chí Việt Nam đồng loạt đưa lên và sau đấy lại đồng loạt gỡ xuống. Thế còn ngày hôm nay thì cái việc mà vị Thích Minh Tuệ đã ra đi, ra khỏi Việt Nam thì đã được rất là nhiều các cái danh khoản cá nhân đăng lên.
Vâng, tiếp theo chúng tôi xin mời tiến sĩ Nguyễn Đình Vũ từ Ecuador, quốc gia Nam Mỹ. Xin mời ông.
Dạ, cái chuyện trước hết là xin tổng kết lại cái chuyện của mọi người đã bàn. Thì cái vấn đề Việt Nam hiện nay đó có hai cái vấn đề chính. Cái vấn đề là chính quyền á, thì họ ngày càng thắt chặt tự do để mà ngăn chặn một cái sự nổi loạn từ người dân. Từ cái nghị định 147 cho tới để ngăn chặn là bắt là những cái nhà cung cấp mạng xã hội phải cung cấp danh tính hoặc là cung cấp thông tin khi mà yêu cầu. Đấy, đó là nó là giống như là khiến cho cái nhà mạng xã hội là một cánh tay để mà kiểm soát cái xã hội Việt Nam, là cái chuyện đầu tiên. Cái chuyện thứ hai là như anh Hùng mới đề cập đó, là thậm chí là một cái người tu sĩ mà cũng không được tu hành cái tự do. Nên cái chuyện tự do chính quyền Việt Nam đang kiểm soát một cách cực kỳ mạnh mẽ. Tại sao? Tại vì nền kinh tế Việt Nam đang khó khăn, và dẫn đến là những cái bất đồng, những phản ứng của người dân càng ngày càng lớn. Chính vì nền kinh tế Việt Nam nó đang khó khăn, cho nên dẫn đến là chính quyền họ buộc phải cắt giảm các cái hội đoàn, cắt giảm các cái ngành, các cái gọi là các cái gọi là tinh giản. Đấy, tinh giản để mà cắt giảm ngân sách chi tiêu. Đấy, đó là một cái hiện tượng mà chúng ta thấy. Và trở lại cái hiện tượng này á, nó lại liên quan tới cái chuyện là xảy ra ở Syria. Bởi vì Syria là cái sự sụp đổ của Syria nó đến từ hai thứ. Thứ nhất là ba thứ. Thứ nhất á, là các cái phe chống lưng của Syria ấy, họ đã không còn khả năng chống đỡ. Cái chuyện thứ hai nữa là trong nước á, là chính quyền họ không còn khả năng kinh tế để mà họ duy trì cái sự ủng hộ của họ. Và thứ ba nữa là cái sự ủng hộ của nhân dân nó không còn với chính quyền. Cái ba điều đó, nó tổng hợp ba điều đó, nó khiến cho chế độ Syria sụp đổ. Những điều đó nó đang diễn ra ở Việt Nam. Đấy, cái chế độ, hai cái chế độ mà ủng hộ chế độ Cộng sản Việt Nam đó là chế độ Trung Quốc và Nga. Thì Nga hiện nay á đã suy yếu, cực kỳ suy yếu. Còn chế độ Trung Quốc á, nền kinh tế của họ cũng đang đối diện khủng hoảng. Nên cả hai chế độ đó đều không thể nào là những cái trụ cột mà chống đỡ chế độ Hà Nội hiện nay. Đó là thứ nhất. Cái chuyện thứ hai nữa là Việt Nam hiện nay cũng giống như Syria, nghĩa là cái nền kinh tế nó đang khủng hoảng một cách trầm trọng, dẫn đến thu ngân sách nó không đủ chi, dẫn đến là chính quyền Việt Nam phải vay nợ. Và để vay nợ thì khi mà vay nợ quá nhiều thì bắt buộc họ phải đối diện cái chuyện là cắt giảm ngân sách, nếu không anh ta sẽ bị đổ nợ ấy, và sẽ bị gọi là tuyên bố là phá sản ấy. Cho nên là sắp tới đây là những cái có thể là cái đồng tiền nó cũng sẽ bắt đầu nó bị phá giá trong những thời gian sắp tới đây, bởi vì cái ngân sách Việt Nam nó đã không còn. Còn cái chuyện thứ ba nữa là cái sự hỗ trợ của người dân nó đã không còn, cái niềm tin của người dân và chính phủ nó cũng tương tự như Syria, là người dân, đa số người dân là không có muốn một chế độ độc tài tiếp tục nữa, với một chế độ mà liên tục kiểm soát người dân, càng kiểm soát người dân thì càng mất lòng và càng mất sự ủng hộ của người dân. Và cả ba điều đó ở Việt Nam diễn ra hiện nay, Việt Nam tương tự như những gì chế độ Syria đã đối mặt. Và tôi nghĩ là cái chế độ Việt Nam hiện nay nó sẽ có những thay đổi rất sớm thôi, trong năm nay và một vài năm kế tiếp, có thể là năm sau.
Vâng, tiếp theo chúng tôi xin mời kỹ sư Thành Đỗ từ Paris.
Dạ, xin trước hết bây giờ xin gửi lời chúc mừng Giáng sinh đến tất cả các anh chị em và khán thính giả của đài VOA. Bây giờ cho tới Noel là cũng cận lắm rồi, tất cả trên toàn thế giới đều bước vào mùa Noel, rất đặc biệt là riêng cá nhân tôi thì rất là nhớ Giáng sinh ở Sài Gòn. Xin thưa là nước Pháp Notre Dame de Paris mà tại Đức Bà bị cháy năm 2019, họ bỏ ra 5 năm để họ sửa lại 100%. Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn đã được trùng tu từ năm 2017 cho tới nay vẫn chưa xong, vẫn còn phủ một cái lớp ở phía ngoài. Cái điều đó cũng là đáng buồn cho người Công giáo Việt Nam. Dù gì cái biểu tượng của nhà thờ Đức Bà là biểu tượng của Sài Gòn. Rồi tôi xin bước sang cái giai đoạn tiếp ý với các anh chị em, đặc biệt là chị Hảo. Thì nếu Việt Nam vẫn tiếp tục nghĩ rằng là sẽ đến lúc nào đó sẽ được Mỹ và Âu Châu công nhận là kinh tế thị trường, thì có lẽ người Việt Nam, chính quyền Việt Nam, quan chức Việt Nam bắt buộc phải có một cách hành xử sao coi cho được tỏ vẻ văn minh khi ra nước ngoài. Có một số đề nghị nhỏ như thế này: các vị quan chức Việt Nam thì khi phát biểu ở nước ngoài thì hãy học thuộc lòng cái lời mình sắp phát biểu, đừng có cầm giấy nữa, cầm giấy coi nó chịu não, coi nó không có văn minh lắm. Nhất là mấy ông nói chuyện ở trong nước thì chọn những vị nào mà ít nói ngọng thì hãy cho mấy ông đã lên tiếng. Ông nào nói ngọng quá thì phan bớt đi, thì đừng có lên tiếng nữa, cái đó nó không có văn minh. Cái thứ hai nữa là vấn đề tham nhũng, nếu mà mấy ông không có kiểm soát về tham nhũng, mấy ông để tiếp tục để cán bộ mà có nguồn gốc bằng của nông mà học vành hành quá trên đất nước đó, thì chắc chắn là như có lần tôi đã nói, tuyết phủ trên một cành cây, nếu càng lúc càng nặng, càng lúc càng nặng, càng lúc càng nặng, đến một lúc nào là cành cây nó phải gãy. Nó gãy để làm chi? Nó gãy để nó lấy lại cái quân bình của nó. Thì cái người dân hoặc cái sức chịu đựng của họ, cho dù là đến giờ này họ chịu đựng rất là nhiều, nhưng mà sức chịu đựng của người dân Việt Nam cũng có giới hạn. Các ông đừng xem người dân Việt Nam chỉ là những cái con cừu mà chờ mấy ông muốn cắt cổ giờ nào thì cắt cổ. Cái điều đó nó không có hay lắm, không có văn minh. Nếu mà muốn hội nhập với thế giới, nếu mà muốn được công nhận là kinh tế thị trường, nếu mà muốn được coi như là văn hóa với dân tộc Việt Nam được thế giới công nhận, thì các ông phải có cách hành xử làm sao mà đi ra nước ngoài đừng để mang tiếng nữa, mang tiếng ông Lương Cường cái chuyến đi bên Chile, mang tiếng ở bên New Zealand, rồi trước đó tôi còn nhớ là bà Ngân trong cái chuyến chuyên cơ đặc biệt của bà Ngân đi qua Hàn Quốc thì có 9 người trong gia đình bà ta trốn mất không trả lại, mà những người đó là những người giàu có nha, những người rất là giàu có đi chung với chuyến bay của bà Ngân. Bà Kim Ngân không, chủ tịch quốc hội không phải là những cái người mà tay mơ có thể leo lên đó được đâu, nhưng mà 9 người trốn mất. Thì mấy ông mấy bà cứ tiếp tục làm như vậy hoài, cái đất nước Việt Nam thật tình mà nói bây giờ á, mà Việt Nam xuất cảng gọi là xuất khẩu lao động quá nhiều, mà cái sự người thanh niên là coi như là nguồn gốc của cái đó là cái gia bảo của dân tộc Việt Nam, xuất cảng đi làm nô lệ cho người nước ngoài quá nhiều, và họ trốn họ lại, và có một số đi làm những cái việc như là ăn cắp ăn trộm, trồng cần sa, buôn bán tình dục, đủ chuyện hết. Người Việt Nam mang tiếng quá nhiều rồi. Nếu mà các ông các bà là nói rằng chúng tôi là những người lãnh đạo cho dân tộc Việt Nam, các ông hãy ý thức được rằng là chính các ông đang làm cho dân tộc Việt Nam bị mất hình ảnh trước thế giới. Cái passport, cái hộ chiếu của Việt Nam bây giờ rất là tệ mạt khi đi ra nước ngoài. Tôi còn nhớ ngài tổng giám mục Nguyễn Quang Kiệt, người ta nói ông ta cầm cái hộ chiếu Việt Nam đi ra nước ngoài bị xấu hổ. Thì cái điều đó mới đầu trong tôi cũng hơi bị, từ gái dân tộc tôi cũng hơi bị sốc với cái câu nói của ông ta, nhưng mà về sau tôi thấy ông ta nói đúng, ông ta là người dám nói và nói thẳng. Thì xin mùa Giáng sinh xin cầu chúc mọi sự bình an đến với anh chị em, và mong rằng nhà thờ Đức Bà hãy sửa chữa mau hơn, hãy hoàn thành đi. 2017 tới nay tốn ngân sách kinh hồn luôn, tức là họ đổi giá không biết bao nhiêu lần rồi, tức là ông nào cũng xẻo một miếng hết. Thành ra chính vì lý do đó mà cái nhà thờ Đức Bà không thể sửa chữa được. Cái sự tham nhũng của Việt Nam bây giờ nó tràn lan. Có nãy có người nói là ở nước nào cũng có tham nhũng, tôi nhớ ở tại Pháp có một ông bộ trưởng, ông gì, ông có một cái tài khoản ở nước ngoài thôi mà ông không khai lúc ông lên làm bộ trưởng, ông phải từ chức. Rồi có một ông bộ trưởng khác đãi những cái người khách nước ngoài, bộ trưởng đãi khách mà sử dụng cho ăn tôm hùm, tức là cái món ăn tương đối đắt tiền, thì phải bị từ chức. Thì đừng có tưởng là nước nào cũng có tham nhũng. Cái tình trạng tham nhũng của Việt Nam mình là đáng xấu hổ, chứ không phải là cái gì đó mà mình phải có thể đánh đồng với cái sự việc bình thường ai cũng tham nhũng, tôi cũng tham nhũng, không thể nói như vậy được. Nước Việt Nam là một nước dù gì cũng là một nước lớn, thực ra chúng ta hãy hành xử một cách văn minh hơn, đặc biệt là những vị lãnh đạo đi ra nước ngoài đừng cầm giấy đọc nữa, xấu hổ lắm. Thật sự tập thuộc lòng, học thuộc lòng cái câu mình sắp xu phát biểu đi, và mình phát biểu một cách tự nhiên. Và xin thưa tôi nhìn sang chỗ này, xin cảm ơn anh Quốc Việt.
Vâng, có phải là ban nãy trong cái phần phát biểu của mình thì ông Thành Đỗ có đề cập đến tên của ngài Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, ngài Đức Tổng giám mục mà đã hồi hưu phỏng, có đúng không ạ?
Dạ đúng rồi, Ngô Quang Kiệt đúng không?
Vâng, thế và quý vị đừng quên vào trang nhà của chúng tôi tại địa chỉ là voatiengviet.com để theo dõi các tin tức văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa đấy, được cập nhật liên tục. Lúc này thì ban biên tập đang giới thiệu một số bài như là Campuchia trao trả hơn 400 di dân người Việt cư trú được cho là bất hợp pháp đấy. Rồi thì ông Trump mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự lễ nhậm chức. Rồi Tổng thống Hàn Quốc thề là sẽ chiến đấu đến cùng bất chấp mối đe dọa luận tội. Rồi Ukraine mất đất gần trung tâm chiến lược Pokrovsk. Đó. Rồi một số các tin khác nữa như là tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế gửi quà tặng yêu thương cho thương phê binh Việt Nam. Rồi thì trước nữa là có cái tin nữa là ông Bùi Thanh Sơn và ông Vương Nghị trong cái cuộc gặp của mình thì là thúc đẩy kết nối Việt Trung. Và Việt Nam cần 54.000 tỷ đồng để khắc phục hậu quả bão Yagi. Và đặc biệt thì ban biên tập cũng đăng một cái bài đó được quan tâm, đó là bài luật sư Trần Đình Chiển bị truy tố với mức án lên tới 7 năm tù. Bài đăng ngày hôm nay 12 tháng 12 năm 2024, và bài có đoạn nói rằng là luật sư Trần Đình Chiển hôm 12 tháng 12 năm 2024 thì đã bị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao của Việt Nam ban hành cáo trạng truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi quyền rồi lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, truyền thông của trong nước tức là của Việt Nam cho biết. Và ông Trần Đình Chiển bị truy tố 6 tháng sau ngày mà ông bị cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an Việt Nam khởi tố, bắt tạm giam và khám xét chỗ ở và nơi làm việc. Và tội danh mà ông Chiển bị truy tố là nằm trong khoản 2 điều 331 của Bộ luật hình sự của nước này, theo tờ Công an Nhân dân, và với mức án tối đa lên tới 7 năm tù cho hành vi là gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Đó, thì quý vị có thể vào trong nhà chúng tôi tại địa chỉ vietnam.com để theo dõi. Thì tới đây, sau ý kiến vừa rồi của kỹ sư Thành Đỗ từ Paris, thì chương trình hội luận thứ 5 của Ê Tiếng Việt tuần này thì cũng đã khép lại. Quốc Phương cùng toàn ban Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ từ thủ đô Washington của nước Mỹ thì trân trọng cảm ơn các vị khách mời, nhà báo nhà văn Võ Thị Hảo, tiến sĩ Nguyễn Đình Vũ, kỹ sư Thành Đỗ và nhà báo Nguyễn Hà Hùng đã nhận lời tham gia và đóng góp cho chương trình trên quan điểm riêng. Đây không nhất thiết là quan điểm của VOA cũng như là không nhất thiết là quan điểm của VOA Tiếng Việt. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả gần xa đã quan tâm theo dõi chương trình, và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau. Và kính chúc quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an.
Xin cảm ơn và gửi lời chúc bình an cũng như một kỳ Giáng sinh vui tới toàn thể quý vị.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.